Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xin kính chào toàn thể quý bạn đạo. Hôm nay trước khi bắt đầu chương trình thì xin nhường lời lại cho Elise trả lời và đóng góp thêm cho những bạn đạo đã đặt những câu hỏi cho Elise tuần vừa qua đó. Xin mời Elise.
Dạ, em chào mọi người. Và tuần rồi á, khi lúc em ở sở thì anh Bích có hỏi là phúc điền là gì. Anh Bích bữa nay có không ha?
Có, anh biết bên anh
Dạ.
có.
Anh Bích có nghe hết cái clip em gửi không anh Bích?
Bạn đạo nào muốn phát biểu mở mở mic lên nha, mở micro lên mở.
À, anh Bích nhớ không? Nhớ được cái gì không anh Bích?
À, không hiểu được chị ạ.
Thú có nhớ không? Minh Thanh có nhớ không?
Rồi nhưng mà đâu giờ thì chỉ có nghe cái từ nào ví dụ phúc đất rồi phúc lộc, chứ còn cái từ phúc điền thì không hiểu được.
Anh
Bảo
phúc
xin phát
hoài
biểu.
đó.
Phúc điền là giống như là cái tự mình cấy cho mình, là cái giống như cái ruộng của mình cho phước phước đất vô chổng. Em biết là như vậy. Phúc điền là chính mình tự tạo ra cái khoảnh đất đó cho mình, mà giống như là tất cả những cái
Cái
giống như
đầu.
là dạ ngay
Cái đầu.
cái bụng mình hay gì
Cái bụng.
em không có nghe cái clip nhưng mà em biết là vậy, mà bạn chắc là em phải nghe clip. Ngay cái thửa ruộng của mình là trong ở trong cái phía phía
Thửa
phía
ruộng là đúng
bụng.
rồi đó, thửa ruộng rồi đó, bây giờ ai nói cái đó cái đầu.
Cái phúc điền là cái ruộng phước.
Đúng rồi.
Ruộng phước, đúng rồi, là ruộng phước.
Ruộng phước rồi bây giờ cái ruộng phước nó nằm ở đâu mà mình cấy làm sao mà mình hưởng làm sao? Có ai biết là mình cấy cái phúc điền ở đâu không?
Cái này chắc nhà gia đình nhà Đức với nhà anh Tươi biết nè. Thiện Đức biết không?
Thiện nhớ không? Cấy phúc điền ở đâu? Thường thường thầy nói cấy phúc điền ở đâu? Phúc điền là cái ruộng phước
Cái trong tâm phải không anh? Có
à?
phải
À,
cái trong tâm.
trong tâm.
Rồi.
Cái trong tâm của mình á, cái ruộng phước là mình cấy trong tâm của mình. Rồi.
Rồi. Một
Để
cái định nghĩa ha.
rồi Eli nói tiếp đi.
Em cho thêm cái định nghĩa khác nha.
Thưa thầy, phúc điền là gì? Phúc điền là quân bình, sáng suốt mới có chỗ có chân đứng, kêu phúc điền.
Dạ, cái clip thứ hai ha.
Cho nên mình thấy những cái trường hợp đó mới thấy cái nạn như cái phước. Cho nên cái phước không có tính được. Cho mình tu đây rồi mình sẽ có cái phước, không có bao giờ mình biết. Kỳ lắm. Cái người tu nó cũng có nạn ấy, nhưng mà nhẹ, không có nạn nặng. Cho nên nhiều người tuổi trẻ lớn lên tưởng là tôi mạnh, tôi không có bị gì, không biết nó không biết cái tiền kiếp. Chứ bây giờ nó không biết. Phước quan trọng lắm. Cái phước là nhờ tu. Chứ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điền của mình. Thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Phải xảy ra tai nạn nó biết.
Rồi, hồi nãy anh Bảo có nói, hồi nãy có ai phát biểu, như Thiện nói là cái phúc điền trong tâm. Tuy nhiên ở tâm ở đây là thầy nói là phúc điền là phải mở tâm. Mà tâm mình biết ở đâu rồi ha, tâm của người tu vi không phải nằm ở bụng hay là nằm ở tim, mà nó nằm ở trên tâm. Rồi có thêm những cái clip khác nhưng mà tại nó dài quá em chỉ nói thêm thôi ha, em lấy em tóm tắt lại á, là cái phúc điền trong nội tâm á là mình giúp cái người đau khổ, giống như là mình là ban gọi là cứu khổ ban vui á. Thì anh thầy có nói về anh Thăng đó, thầy cũng có khen về cái chuyện ảnh làm á, thầy cũng có nói cái chuyện đó. Và thầy nói á, khi mà mình gỡ rối được cái nội tâm của mình á, mình sung sướng á, thì mình cũng độ được cái lục căn lục trần của mình, tại vì nó từ tâm tối nó đi lên cái sáng suốt. Và thầy nói khi mình thanh tịnh thì mới đạt được cái chân pháp ở tương lai. Thì thầy nói làm sao mình cấy được cái phúc điền, thì thầy nói là phải nhẫn nhịn thì mới cấy được, khi mình đi tới di thiện tối lạc, đó là cái con đường cuối cùng mình phải đi đó, thì mình cấy được, mình mới làm là phúc điền là đất dừng chân đó. Bảo anh hay nhắc tu kiếp này để cấy phúc điền cho kỳ tới. Đây, đây là cái mà những cái mà em có được. Dạ.
Cấy phúc điền làm phước dừng chân này có gì không? Có gì?
Làm đất dừng chân.
Có gì nói thêm không?
Có, bây giờ có thêm. Thầy hay nói đất dừng chân là đừng dừng ở đâu. Dừng ở đâu? Giờ dừng ở đâu? Mọi người nghĩ dừng chân là dừng ở đâu?
Tạm dừng chân thôi nhé. Thiệt ra con đường của mình đi tới vô cùng mà đâu có bao giờ dừng.
Tại vì đi tới là đi thiện tới lạc đó. Nhưng mà dừng chân là dừng ở đâu?
Dừng ở cõi nào mà mình có thể tạm dừng chân để tiếp tục? Cõi thanh nhẹ nào? Dựng đâu? Theo Elise biết là thầy nói dựng đâu?
Có nhiều cái lắm, nhưng mà thầy nói là cũng giống như là mình đi ở những cái cõi á, ví dụ như mình đi trung thiên á, thì mình cũng phải có đất dừng chân, cũng phải có nhà cửa trên đó. Tại mình có nhà trên thiên không mà, thì thiên không mình có trung thiên, bồng lai và Phật giới. Nhưng mà mình á, khi mình đi ba cái điểm đó đó, thì lúc nào mình cũng có cái đất chuyển dừng chân hết. Nhưng mà cái mà thầy nói đó, ở như ông, cũng giống như ông Tư nói á, là ở Bồng Lai á, thì cũng là cũng có nhà mà đường là đường cát trắng, còn thầy đường là cát trắng là nó là Hà Sa đó là đường cát trắng, còn nhà đó là thầy nói là trên thiên không, nhưng mà em cũng chưa biết là thiên không là thầy nói hư không hay là thầy nói Phật với Phật giới đó. Thì á, cái trong cái nhà đó có một cái viên ngọc đó, nó sáng cả tòa nhà, cả gian nhà, chỉ cần một viên ngọc thôi nó sáng cả cái gian nhà. Thì thầy cũng có nhà trên đó.
Cái đó là đèn điện ở trên đó, là học ngọc.
Dạ. Học ngọc điện. Là sáng.
Khỏi cần dây điện phải không? Để học ngọc vô là sáng cả nhà ha.
Sáng hết toàn nhà đó. Thầy nói là chỉ cần một học ngọc thôi.
Mai mốt mình chế cục nào mình bỏ giữa nhà nó sáng, khỏi mất công chạy dây ha.
Không, cái này hay lắm rồi. Sau này em có nói thêm cái này sau cái chỗ nguyên khí đó, em nói cái này hay lắm. Nghĩa chắc mọi người cũng có nghe mà đều không để ý. Em để ý thì em thấy. Sau cái bài nguyên khí này em sẽ nói thêm. Đó, thì ở trên trời á, ở trên thiên không á, thầy nói thầy cũng có cái nhà trên đó. Ai có nhớ không, nhà ông thầy có cái gì đặc biệt không?
Bây giờ mình xuất lên để làm sao mình tìm ra, mình biết cái nhà đó nhà của ông thầy. Tại ông đi nhiều khi ông đi làm việc hoài ông có ở nhà. Nhưng mà làm sao mình nhìn cái nhà đó mình biết nhà của ông? Có cái gì để nhận diện ra là đây là nhà thầy, tại nó không có số. Không có đường. Nhưng mà mình nhìn vô mình phải biết đó là nhà thầy. Ông thầy ông có chỉ điểm cho vài điểm rồi đó để cho mình nhận diện ra là nhà của ông. Có ai nghe chưa?
Thầy nói là cái ông gác cổng của thầy đẹp trai lắm.
Đúng rồi đó, một điểm. Cái đó một điểm á. Cái đó gác gian một điểm rồi đó.
Đẹp trai là nó chưa có chính xác.
Không, đúng, đúng, chính xác. Trong Kinh A Di Đà có chính xác. Gác gian của thầy rất đẹp trai. Cái đó có, chắc chắn em
có gì nữa, còn gì nữa?
Còn nữa, còn 3 điểm nữa.
Cái mặt và cái nhà cạnh cái suối á.
Cái suối đó là cái anh đó anh thấy thôi chứ thầy không có nói, anh đó anh thấy. Anh thấy giữa ngọn núi là cái đó là anh thấy, nhưng mà thầy xác nhận là thầy chỉ nói là gác gian rất là đẹp trai. Còn thêm ba cái điểm nữa là cái điểm khác.
Thì bây giờ thầy đi rồi chỉ có ông gác gian ở nhà thôi, mà bây giờ mặt ổng đẹp trai rồi mặt ổng còn cái đặc điểm gì nữa để nhận diện chứ, nhiều ông giống nhau làm sao ông nào cũng đẹp trai hết làm sao?
Có ai nhớ gì không?
Cái khúc này chắc khó hơn tại nó không phải nằm ở trong mấy cuốn mà
có em có đưa lên rồi, em đưa lên rồi
hả? Đưa lên rồi hả?
Đưa lên rồi cho thầy cái chuyện á. Thôi bây giờ rồi. Nghe đi ha, để cho nghe đi ha.
Thầy có cái lần cũng xuất đi ở trong bản thể đó, cũng đi lên mặt trời, cũng thấy gặp thầy ngồi cái pháp, nhưng mà chỉ trong bản thể quét
đúng rồi
thì một thể được thấy không?
Mình lên cái nhà nào mà có hai ông rồng á, trước cửa đó mình chung vô là chỉ có tao trong đó, đi tới đó là vô được. Thì có ông già mặt tròn tròn ông giữ nhà,
không sợ tụi con chung cái đầu vô được mà cái mông không vô
mới nhớ. Nhớ rồi ha, ông rất giang rất đẹp trai, mặt tròn tròn, có hai con rồng,
có hai con rồng nha. Nhà nào có hai con rồng, có cái ông gác gian ổng mặt đẹp trai mà mặt tròn.
Có cái nhà ông Tư nữa nhưng mà thôi để khi khác. Cái đó của Kinh A Di Đà. Cái nhà ông Tư đó rồi, anh nói tiếp tục đi.
Rồi.
Ủa mà chị nói là cái này là ở thiên không hả chị? Nhà thầy ở
thiên không. Hả? Thầy nói thầy ở thiên không mà thầy không nói cõi nào, chị không biết là nằm ở Bồng Lai, thầy nói là Phật giới hay là ở hư không, thầy chỉ nói tới đó thôi. Thì chị chỉ hiểu tới đó thôi.
Chừng nào có tìm nữa thì nói nữa.
Chị sẵn dịp này. Cho em hỏi luôn là bây giờ hôm qua em có cái đặt câu hỏi, không phải đặt câu hỏi mà là em có nghe cho em nhưng mà em chưa có confirm được, nhưng mà anh bảo nó đúng. Khi mình nói gì mình phải có giống như là dẫn chứng á. Em chỉ nhớ có lần mà thầy nói là thiền định á chị, trong lúc thiền định á là lúc đó giống như là mình xuất đi luôn á, mình như mình lên chảnh học đạo phải không, phải trong lúc cái giờ thiền định không? Bởi nhiều người ta ngồi đó nhưng mà ta đi mất tiêu rồi. Coi chị có nhớ clip nào của thầy nói
không? Sao là... không hiểu ý nói, không hiểu ý.
Dạ, lúc có thiền định á chị, lúc mà mình có nhiều người bạn đạo á,
người ta cái ông đó Việt Nam xuất... vâng hiểu hiểu, ông xuất ông đi luôn, ông không muốn về đó rồi ông đi luôn, cái xác ông chết luôn á.
Sáng ta trong lúc thiền định phải không chị, chứ mới là trong lúc thiền thiền
ổng xuất ra ổng xuất ra rồi ổng không chịu về, ông Vân ông Dân gì đó, em quên chị bên mất Dân em Thông gì đó, có hai ông đó, cái tên đó đó
chị biết là anh Vân à, anh Vân ở Việt Nam à,
Vân Vân á, đúng rồi, ông Vân ở Việt Nam á, Ngọc Vân hay gì đó.
Rồi còn còn một cái nữa là có nhiều người chị, người ta giống như là trong giờ thiền định đó, em nhớ em nghe ông nghe khúc nào mà chỉ có giờ thiền định mà người ta ngồi đó là người ta xuất đi, người ta lên chỗ người ta học đạo quá xong người ta về đó. Mà chỉ trong lúc thiền định phải không chị, hay là trong buổi thiền?
Không phải đâu, cái lúc mà người ta nhập định á, mà cái nhập định
nhập định lắm. À nhập định là em dùng thì nhập định là phải là thiền định không?
Thì trong lúc thiền định á mình đi tới nhập định,
thiền á đi tới nhập định á, mà nhập định cao lắm nha, anh bảo em mới coi cái clip rất là hay.
Quá hiệp,
okay, hiệp, khí.
Hiệp khí với trời đất mà đâu phải là nhẹ dễ.
Dạ dạ dạ, là chỉ trong lúc định rồi đó. Thiền định rồi lên nhập à, xin lỗi.
Trong lúc thiền
định rồi tới nhập định hả chị? Trong là lúc ta mới xuất đi được.
Trong lúc thiền định á mình đi tới nhập định.
Đi nhập rồi, định. Rồi rồi.
Nhập định họ mới đi lên. Và nhớ nè, cái này nhớ nghe mới nghe được hay lắm. Khi mình nhập định á, ông Phật á, mà khi đi lên trên á, mình học đạo đó, nhưng tuần trước anh có nói là ông Phật ông chỉ chiếu tia sáng cho mình thôi là mình hiểu hết ha. Nhưng mà đó ông Tư nói như thế này, ông Tư nói là bằng trí ý và bằng điển quan rồi mình tự mình hiểu được, có nghĩa là hiểu theo trình độ đó, mỗi người hiểu theo trình độ, chứ không phải là ông nói hết như là ông thầy với ông Tư nói cho mình nghe, không phải. Ông chỉ chiếu điển vô mình là cái trình độ mình hiểu là do cái tiền căn của mình đó, nó tới đâu thì mình hiểu tới đó và mình hiểu theo cái trình độ của mình, chứ không có thể nào mà ông Phật ông giảng hết giống như ông thầy vậy. Không có, ông thầy ông xuống đây là ông giải mã cho mình rồi. Ông đã đem một cái tia điển, một tia sáng của mình, của ổng thôi, ông giải hết những cái gì của ông Hắc Bì Phật Tổ cho ông biết, là ông thầy mình ông xuống, ông giảng hết cho mình từng nhỏ, từng cái chi li nhỏ. Chứ không phải là ông trời hay là ông Phật, ông chiếu điển vô cho mình là mình biết hết, mình hiểu theo cái trình độ của mình nha. Thầy nói là không có hiểu, không có nói gì hết, chỉ cái tự cái điển của mình thôi, cái điển của ông chiếu vô là mình cái điển của mình hòa vô mình hiểu thôi, chứ không có nói giải như ông thầy giảng xuống một bậc rồi anh bảo anh hạ xuống một bậc nữa cho mình, cho nên là hạ dữ lắm đó. Là mình có nghĩa là mình chậm dữ lắm đó nha. Chứ ông Tư với ông thầy là không có học cái gì của ông Phật, chỉ chiếu một cái điển là hai ông hiểu theo mỗi cái kiểu khác nhau thôi, nhưng mà cũng cùng với nhau thôi, tại do cái trình độ Phật của họ thôi, nhưng mà mỗi trình độ là khác nhau. Tại chị làm cái clip trình độ chị thấy được cái đó.
Vậy là cái thiền định vô nhập định là chị đã lên clip chưa? Chị chưa vô trong cái clip
thiền
nào?
Định hồi xưa chị có làm, nhưng mà từ từ chị sẽ đưa lại nhập định, tại chị cũng có ít lắm, có mấy cái cũng hay lắm.
À rồi rồi, vậy là em có nghe à, mà em biết lúc em nghĩ là em chỉ nghe định, em nghĩ chắc thiền định nhập định gì đó. Ok, vậy là thiền định tới nhập định ha. Là lúc đó người bạn đạo đó mới xuất đi lên. Dạ. Đi lên học đạo đó, xong rồi hồi về.
Cũng giống như là ông Phật á, ông nằm ngoại thiền á, ông ngoại thiền á thì ông cũng xuất đi, ông nhập định, ông đi luôn, ông bỏ cái xác lại, ông cũng đi luôn vậy. Ông cũng nằm đó. Còn ông thầy mình á thì ông trong Kinh A Di Đà, ông ngước cái đầu xuống. Mình á thì ông bắt mình là thẳng cái đầu. Nhưng mà ông nói khi tôi ngước xuống vậy, tôi cũng xuất ra được nữa.
Mấy người đó
ông thầy, à, ông thầy đó là dễ dàng đó nha. Ông thầy không giống như mình là phải thẳng. Ông thầy ông bắt mình lưng thẳng, đầu thẳng, cái gì cũng thẳng. Nhưng mà ông thầy ông nói tôi chỉ cần ngước ngang thôi, tôi cũng không thể xuất ra được nữa. Ông nói vậy đó.
Mấy ông ấy nằm kiểu nào cũng xuất được, mà cái mở cửa rồi kiểu nào cũng đi.
Ông vừa vô thiền là ông nhập định liền rồi đó. Vừa phải người ta là Phật rồi. Cái nhập định nó cao lắm ngay. Từ cái đó từ từ chị sẽ làm lại, tại nó cũng ít nhưng mà rất là hay.
Không, hôm nay chị với anh bảo cho em thấy hai cái gọi là gì, giai đoạn khác nhau. Em cứ tưởng là vô ngồi thiền định là giống như là người ta xuất lên, người ta học đạo rồi, không bởi tập Bởi vì thầy mới kêu mình ngồi lâu lặng dậy không chị, cứ không, ngồi tại, ngồi thì mình mà ráng ngồi lâu á.
Tại vì mình ngồi mà mình nhớ chuyện đời á là không bao giờ mình tới lúc đó là phải buông bỏ. Mà nếu mà trong ngày mà ôm nhiều quá thì tới lúc đó bỏ không nổi. Thành ra trong ngày mình phải sống thanh nhẹ, sống về đạo nhiều á, đạo nhiều hơn đời á, thì tối mình thiền định á, mình có thể đi tới vô mình nửa mê nửa tỉnh, chưa có hoàn toàn nhập định nhưng mà nửa mê nửa tỉnh rồi đó. Là lúc đó cái luồng điển nó nhẹ rồi, nó được hút lên trên. Khi mà cái luồng điển mình nó nhẹ, mình được cái luồng điển nó được hút lên cao. Nó hút lên cao á thì cũng như nó đi học đạo đến mà mình về mình không biết thôi, chứ thiệt ra nó có cái sự trao đổi điển quang ở trên đó.
Dạ dạ.
Mỗi đêm thiền là mỗi đêm học đạo là vậy á. Mà mình phải thanh nhẹ, mà mình vô ngồi thiền định mà mình nhớ chuyện đời á là nó không có đi ra đâu hết, nó lần quần ở đó.
Dạ. Nhưng mà giờ em
thầy
có
nói đó,
cái là trước khi thiền định đó, anh xin lỗi, trước khi ngồi thiền đó giống như em nghe, em biết là bạn đã, anh bảo với chị Ly cho em biết là dạ em ngồi niệm Phật trước lúc em ngồi thiền luôn để cho em
đúng, cho đúng, chị cũng vậy à.
À vậy hả chị, ok.
Cúng niệm Phật
rồi niệm Phật thiền. Em chia, nhưng mà giờ là em trước khi ngồi thiền em cho niệm Phật một chút, hai chục phút
đầm
ví dụ vậy, vậy rồi em đi vô
cho nó dễ ổn định. Dạ.
Cho nó đầm
chậm mê, thầy nói là vậy
có cái trớn chứ không. Dạ. Có cái trớn á, khi đó mình bắt đầu mình lân lân rồi đó, bắt đầu mình vô mình ráng chút xíu, tại vì khi nó mê nhiều khi mình không muốn mở mắt nữa là không cứ tiếp tục, rồi bắt đầu chị vô chị chắp tay, rồi chị bắt đầu chị đi tiếp tục cái đoạn thiền của chị. Và tại vì lúc đầu á mình đã lọc rồi, lọc được cũng 15-20 phút và có khi lên được cao hơn chút xíu thì đỡ, nhưng mà chị thấy cái đó là tốt nhất, tại vì mình không có niệm Phật trước á, cái thằng kia nó lộn xộn lắm, thằng dưới đây nó cũng lộn xộn.
Không, thì em nghĩ tâm pháp với lại cái thân pháp á, em chia ra giống như là khác thời gian. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe cái băng của anh Bảo cho coi, anh xin lỗi, coi nghe đó, nó ok thôi, giờ mình đổi thêm chút xíu nữa, mình ngồi niệm Phật trước khi mình thiền á. Do đó em ngồi cái em dễ bị mê, nhưng mà em dễ bị dội lại á, giống như là ngồi cái ngồi mình
giật
như là đẩy da 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 vậy á chị.
Giật cái giật mình
ý, có để ý hai đêm rồi đó,
nó bị hồi điện á.
Dạ, nó giật cái em hết hồn á, nhiều khi mình tưởng là ai đánh.
Đúng rồi, em cũng hết hồn, nó ủa nãy giờ mình đang mang sao đẩy mình bé. Ok rồi, rồi rồi ok. Dạ yeah, dạ.
Yeah. Ai đánh nó.
Ok, em cảm ơn anh chị. Dạ, yeah, em cảm ơn.
Đánh mình cái mình dòm lại coi coi mình có thẳng lưng không, tại sợ mình ngủ gục á.
Dạ, bị hai lần rồi đó. Wow.
Dị quá, là tại vì đó giờ chị làm vậy mà. Trời, tiếp cái nữa. Còn một cái chút xíu nên bấm. Thầy có nói đó, cái này bạn đạo mà đi học những cái khóa của ông thầy đó là đại phước đức nha. Những cái khóa đó là thầy rút hết trượt cho mình, rút sạch, thầy nói là thầy rút hết cho các bạn rất là thanh. Và khi về đó, thầy nói thêm cái chuyện khi về đó, các bạn trở lại đời thường, các bạn rước lại thì coi như xong. Coi như xong. Chứ lúc đó là mấy anh chị ở đây là thanh hết đó nha, em nói trước. Nếu mà mọi người mà giống như vậy luôn như thầy nói đó, là em biết cái này là mình bây giờ mình nói chuyện á là cái ly nó bay được đó. Cái lớp này bay được, cái này ly bay được. Nhẹ lắm đó, thầy nói thầy rút hết mà. Thầy nói các bạn á, ngồi ở đây á, là tôi rút hết những cái trường của các bạn. Có nghĩa là cái thời điểm đó là mọi người được rút hết á. Là Linh Hinh muốn gặp ông thầy hoài á, nhưng mà đi về rồi đem cái đời vô lại, gặp hoài.
Tại vì vô mà mình đi nhập khóa đêm đầu là lúc đêm đó thầy phải làm việc dữ lắm, phải thầy đi hút hết, sẽ sắc mấy hút bụi của thầy, thầy đi hút hết bụi bặm. Thì qua ngày sau mình vô mình nhập khóa mình mới thấy vui, phải không? Khai mạc, ngày khai mạc thứ mà cũng vui, tại đêm đó là thầy đi làm việc hết rồi, đi hút bụi hết rồi, đem rác lưới tới không thấy, chịu không được, thôi đi hút.
Rồi. Cho nên mà ai mà được học mà quay trở về mà cứ thanh hòa vậy là chắc chắn là chắc là movie mà được ngàn người, chứ thêm ngàn người nữa dễ ờm ha.
Mà tham lắm chị hồi đó, đúng rồi, thầy đã vô đại hội hội trường thầy hút, mà còn xin gặp riêng thầy nữa, còn hút.
Bonus, bonus.
Dạ, bonus đúng rồi.
Nhưng mà cái đó là thiếu nợ nha, coi chừng á. Một khi vô xin gặp vậy là thiếu nợ đó, nếu mà không trả được là mai mốt đó, tiền lời nhiều lắm á.
Một món nợ triết lý đó nha.
À, nó nặng lắm à, tại vì mượn mượn mà không trả là bị gì đó.
Có anh vậy hả? Chết
à, chứ sao đâu, đúng phải đúng cái gì, không có cái gì mà free hết trơn á. Luật dây trả của ông trời là rất là nghiêm ngặt.
tiếp tục quên bà ơi, tiếp hồi kinh em nữa dài
cảm ơn. Còn có ai muốn đặt câu hỏi cho Elise nữa không? Không có thì mình qua bài mới. Hết rồi ha. Rồi.
Giờ quên hỏi anh Bích hiểu không anh? Hỏi anh Bích hiểu không?
Anh Bích có cần thắc mắc gì nữa không anh Bích? Anh Bích ơi.
Dạ em nói em nghe nè.
Hiểu anh có hiểu phước điền là gì không, là cái ruộng phước của mình á, mình cấy cho càng ngày là càng có phước nhiều hơn á, là mình phải làm cái gì mà thiện á để cho cái phước của mình nó càng nhiều hơn mới kêu là cấy phước điền. Bài tư ngõ tuần này là nguyên khí, thực hành nguyên khí cảm thông dông, đời đạo phân minh đỡ bực lòng, giải thoát sân si tâm bất động, thực hành chánh pháp tánh thật trong, luôn si hành. Rồi xin mời các bạn đóng góp về cái chữ nguyên khí. Nguyên khí là cái gì? Nguyên khí là cái gì? Thầy thường dùng cái chữ này lắm. Giờ xin mời các bạn cứ tự nhiên đóng góp nha, đừng có sợ. Có nhiều bạn ngày đó về vô chưa có đóng góp gì hết trơn á.
Yeah. Nguyên khí là nguyên lý mà cái sự tròn nó không có bị giống như nó tròn anh Vâng.
Cái này là
tròn
nguyên...
nó không có bị bóp méo.
Cái này là nguyên khí nha.
Không phải từ nguyên lý đi ra anh.
Không.
Không ai nói với anh em.
Không ai chịu nói hết trơn à, lớp này hiền quá.
Có Đức kìa, có Khanh kìa, có Đức Việt Nam nè, có Thiện nè, có Thanh nè.
Rồi, nói đi. Thiện nói đi.
Vâng, cháu xin đón đóng góp ạ. Theo cháu thì nguyên khí ở đây có nghĩa là nguyên điển và thanh khí điển, và cũng là cái thiên hỏa đấy ạ. Và cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Rồi có ai đóng góp thêm không? Thì cái nguyên khí này thầy dùng thường lắm mà, trong mấy bài giảng của thầy đó. Đức có nhớ gì không? Hồng Đức ở Nam Cali có nhớ gì không? Bảo Khanh có nhớ không?
Dạ em chỉ hiểu nguyên khí là giống như là cái khí mà mình, như nãy anh Thiện có nói là cái thanh khí điển mà mỗi đêm mình hành pháp đó, mình thu vô.
Ừ.
Dạ em chỉ hiểu vậy thôi.
Ok, rồi có ai đóng góp thêm không? Eli có gì thêm không?
Qua đi anh, qua câu một thì được rồi đó, cái đó đúng rồi đó.
Rồi tiếp tục ha. Nguyên khí là của Thượng Đế ân ban cho mình đó, thành ra trong càn khôn vũ trụ, nguyên khí trong càn khôn vũ trụ này, mà cái nguyên khí đó dùng để làm chi vậy? Ông trời ông làm ra cái nguyên khí để làm gì? Ông trời ông phải sản xuất ra nguyên khí mà không ngừng nghỉ để làm gì? Mấy câu này dễ quá mà. Ông Huệ, Hồng Anh đóng góp đi.
Cháu xin đóng góp. Theo cháu thì cũng cháu sản xuất ra nguyên khí để cho chúng sinh vạn vật được sinh sôi phát triển đấy. Thì còn lại người tu ấy thì được thanh lọc, tức là mình khi mình biết tu, mình dùng cái pháp mình hít thở thì mình được thêm cái thanh khí điển đó, nó vào là thanh lọc cho cái bản thể của mình, như kiểu là mang cái thiên hỏa đốt trường hỏa của mình ấy chú. Cho xin hết ạ.
Rồi cho tất cả muôn loài vạn vật á, thì thầy ông trời ông làm ra nguyên khí để làm gì? Để cho tất cả muôn loài vạn vật. Người tu thì mình biết sử dụng một cách hiệu quả hơn, nhưng mà người thường á, anh ta không có biết tu á, thì họ cũng hưởng được nguyên khí, nhưng mà để làm gì? Ông trời đâu phải làm cho người tu không đâu, ông làm cho muôn loài vạn vật mà, trong càn khôn vũ trụ này. Mục đích ông để làm gì?
Mục đích để sanh tồn không anh, để cho cái tất cả
sanh tồn. Rồi, sanh tồn là một chuyện rồi, để làm chi? Vạn linh sanh tồn, sanh sống để cho tất cả vạn linh có cuộc sống ở thế gian, ở trong cái cõi này để làm cái gì?
Tiến hóa không?
Để học hỏi,
tiến hóa,
để học hỏi và tiến
hóa.
Bởi vậy cho nên ông Phật ông có nói câu nào liên quan tới cái chuyện này? Đức Phật Thích Ca có nói cái câu nào mà liên quan đến cái chuyện này. Thì nhớ một câu rất nổi tiếng. Câu rất nổi tiếng mà thường dùng lắm. Khi mà một tay chỉ trời, một tay chỉ dưới đất á, ông nói gì?
Thiên thượng thiên hạ vô ngã.
Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ha.
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Là gì? Có nghĩa là cái gì? Thiên thượng là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn có nghĩa là gì? Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, một tay chỉ trên trời là thiên thượng, tay chỉ đất là nhân gian duy ngã độc tôn.
Thế có hỏi là trên trời dưới đất này thì ai cũng đều có cái quyền, đều có một cái gọi là chỗ đứng riêng chứ không phải lệ thuộc đúng không chú?
Không, nó có cái khác nữa. Bây giờ ai nói cho chính xác hơn đi.
Ai cũng có quyền được sống đó, không nhanh.
Trên trời dưới đất là trên trời dưới đất là có gì, có ai muốn đóng góp thêm không? Các bạn cứ tự nhiên đóng góp đi cho nó vui, chứ một cái lớp mà không có đóng góp nhiều nó buồn lắm à.
Em xin đóng góp, em xin đóng góp, tức là thầy nói tức là trên trời và dưới đất đều lo cho một cho phần hồn. Và cái đó là bình đẳng như nhau, thiên thượng địa hạ ngã độc tôn, chứ không phải mình ông Thích Ca là chỉ duy nhất có một mình ông Thích Ca, và nhân dân giai thành Phật, tức là ông Thích Ca sợ chúng sinh hiểu lầm cho nên là nói là ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành.
Nhưng mà người đời người ta không hiểu, người ta diễn dịch sai á, thì người ta nói cái câu đó là ông Thích Ca ông nói chỉ có mình ông à, trên trời dưới đất chỉ có mình ta duy ngã độc tôn, chỉ có tôn mình ông thôi. Nhưng mà thật sự là trên trời dưới đất đều phục vụ cho phần hồn duy nhất. Tất cả những cái gì của trên trời dưới đất làm là để giúp cho cái phần hồn tiến hóa mà thôi. Thì ông trời ông muốn cho tất cả mọi phần hồn được tiến hóa, cho nên tất cả những gì trên trời dưới đất làm, cha trời mẹ đất làm cái gì là cũng để cho giúp cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Thành ra cái thanh khí điển của trời ban á, thì nó cho tất cả muôn loài vạn vật có cái sự sống và để có cơ hội học hỏi và tiến hóa trở về. Thì cái nguyên khí á, nó rất là thanh nhẹ. Trong cái không khí của mình thở nó có oxy mà nó cũng có thanh khí điển ở trong, nó hai thứ rồi. Về cái thể xác á, thì mình hít vô là mình hít oxy vô để cho cái dưỡng khí vô đó, là để cho nó cái cơ thể mình nó sống. Nhưng mà về cái phần mà tâm linh á, thì nó có cái phần thanh khí điển ở đó nữa. Thành ra mình mới mượn cái pháp của mình á, để sử dụng cái thanh khí điển đó để lo cho phần tâm linh của mình. Thấy không? Thành ra cái đó là cái thanh nhẹ vô cùng. Thành ra bây giờ mình hít hơi thở, hít vô thở ra hàng ngày mình đâu có để ý nó đâu, tại nó quá nhẹ đi. Mình hít mà đến nỗi mình hít mà không bao giờ mình để ý cái hơi thở mà mình hít vô thở ra, mà mình không có cái đó là mình chết liền, mà mình cũng không để ý nó luôn nữa, tại nó quá nhẹ đi, nó thuộc về cái giới nhẹ. Thành ra thầy nói cái đó là một cái diệu pháp vậy, tại nó nhẹ lắm. Thành ra mình mới nhờ cái đó, người tu thì nhờ cái đó, người đời không nhờ cái đó, nhưng mà cũng có cái đó người ta mới có cuộc sống. Mà ông trời mà ông ngưng sản xuất nguyên khí á, là tiêu hết, chết hết. Mình có thể nhịn ăn, nhịn đói vài ngày, chứ nguyên khí là vài giây là tiêu rồi. Rồi, bây giờ tới có ai thêm?
Cho em thêm cái nữa là nhiều khi đúng rồi, nếu anh nói cái nguyên khí từ trời đưa xuống là chỗ nào cũng giống như được khí thanh đó, nhưng mà cũng có nhiều nơi trên thế giới đó là cái không khí lúc được giống như là nó gọi là gì, ô nhiễm đó anh.
Thì người nó xuống đây
là trời có giúp được mấy người đó không hay là không?
Ông trời xuống thì lúc nó cũng là nguyên khí. Thì đời á, người ta không có biết tôn trọng cái diễn gì của trời đất á, cho nên mình là người ta mới làm ô nhiễm cái môi trường. Cái đó là con người. Người ta làm ô nhiễm cái môi trường thì người ta phải lãnh lấy cái hậu quả của những gì người ta làm. Cái đó là cái luật nhân quả. Mình làm thì mình phải chịu, mình làm ô nhiễm cái bầu không khí của quả địa cầu này, nó bị thiên tai địa ách là mình phải chịu thôi. Nó làm cho xáo trộn hết cái bầu khí quyển, thiên mấy cái bão vùng bão lụt đồ nó càng ngày càng nhiều, là do con người hủy hoại, không biết Thành ra phải lãnh lấy cái luật nhân quả thôi, chứ ông trời là lúc nào ông cũng ban cho mình cái tốt thôi. Nhưng mà cái đó
là... Không, ý em nói là ông trời có giúp là cho giống như rotate, ông, là giống ông, như là ông đã giúp, thay đổi không?
Ông đã giúp à, khi mà ông ban khanh khi điển là ông đã giúp rồi, để cho mình thức tâm. À, bây giờ mình có làm xáo trộn, mình bị tai họa mình mới thức tâm. Chứ bây giờ mình cho mình sống sung sướng hoài mình đâu có thức tâm. Thành ra ông phải cho mình có những cái tai họa, những cái biến thiên để cho con người dễ thức tâm hơn, tại đa số không thức tâm. Cho nên sẽ có những cuộc biến thiên càng ngày càng dồn dập mà nhiều hơn nữa. Cái đó là ông giúp mình đó, ông giúp mình thức tâm, chứ ông đâu, ông biết là mình xuống đây tạm rồi mình đi, chứ mình đâu có ở đây hoài.
Thành ra cái... Không, ý em nói là giống như cái luồng không khí nó rotate ra, nó thay đổi.
Đó là mình phải thức tâm, tại ông cho mình rồi mà mình không biết bảo vệ. Cũng như ông cho mình cái xác này mà mình không biết bảo vệ, ông đã cho hết một lần rồi mà mình không biết bảo vệ, là mình phải chịu trách nhiệm, là mình phải lãnh lấy cái hậu quả của những gì mình làm, để mình học và để mình thức tâm. Chứ ông muốn làm thì cũng dễ thôi, nhưng mà cái đó ông muốn cho mình học thôi, để thức tâm. Học tới ngày nào ông đổi nữa thì mình không biết. Nhưng mà ông trời ông cũng có tương lai, ông cũng có cái chương trình mà để thay đổi thời tiết mà thầy cũng đã nói tới rồi đó. Thầy nói sau này còn... Sau này còn có hai mùa mà cái thời tiết đó con người dễ học đạo hơn bây giờ. Bây giờ mình học đạo rất là khó. Tại vì cái thời tiết nó không có thích hợp cho cái sự phát triển về tâm linh. Nhưng mà mình được học trước. Mình được học thẳng với ông thầy. Mà những người đi sau á thì người ta sẽ được dễ dãi hơn, thì sẽ có nhiều người tu hơn. Mà bây giờ nó chưa tới cái lúc mà sàng sảy xong rồi đó, người ta mới tu dễ hơn. Bây giờ mình cũng như là đi trước rồi.
Ủa nếu nói với anh thì cái chỗ nào mà hai mùa rõ rệt là cái chỗ đó chưa, nó đơn giản hả? Từ bên em là hai mùa
chưa,
đó.
Chưa, cái đó là mình nói là đại khái trong này, khi lúc đó cái bầu không khí nó cũng chuyển hết rồi, ông trời ông sẽ làm hết cho cái quả địa cầu này, chứ đâu có phải làm một chỗ thôi. Nhưng mà có những cái chỗ khi không khí thời tiết nó khắc nghiệt, con người ta nó cũng khổ hơn. Có những cái chỗ mà không khí nó ôn hòa thì con người ta nó cũng dễ chịu hơn chứ.
Không, mà nói hai mùa với bốn mùa vậy đó, thì đó anh em là hai mùa đó, nắng với mưa thôi.
Mùa xuân như là mùa thu cũng như là hai cái mà không khí nó rất là ôn hòa, nó rất là điều hòa, dễ chịu. Cái đó là thầy nói, chứ mình không biết tương lai nó như thế nào, phải không? Rồi, nguyên khí là nguyên khí rất cần thiết cho cái cuộc sống và sự phát triển của con người. Câu đầu là thực hành nguyên khí cảm thông dông. Thực hành nguyên khí cảm thông dông. Thực hành nguyên khí là sao?
Thì thực hành để lấy cái nguyên khí, mình phải ráng thiền thở làm sao đó mình lấy được cái nguyên khí của trời đó.
Mình làm cái gì? Mình làm pháp nào? Làm pháp nào vậy?
Dạ, pháp tuân thường chuyển. Tuân thường chuyển.
Rồi còn gì khác nữa không?
Anh chỉ nghĩ đi, có pháp luân thường chuyển chứng minh chứ không phải rồi.
Đúng
rồi, chứ mình có luôn. Còn cái nữa.
Ủa, có luôn cái nữa. Em với lại em tưởng chuyển hóa hết khí mỗi sáng.
Có luôn.
Hết. Chuyển hưởng luôn đó, chuyển dưỡng luôn á.
Cái gì mà hít thở là dùng nguyên khí á. Trong cái pháp của mình nó tới ba cái là pháp luân thường chuyển, pháp luân chuyển minh với chuyển dưỡng hưởng khí. Hưởng dưỡng khí là nó cũng là một cái pháp phụ, nhưng mà có người làm có người không làm, là vì người nào thích sớm mới làm được.
Dạ đúng rồi, giờ em thành thói quen luôn rồi, em thích. Nếu bữa nào mình không làm là mình quá giờ đó, là mình thấy mình ái ngại lắm.
Thầy nói thích làm chuyển dưỡng hưởng khí tốt lắm nha.
Dạ em cũng có cảm nhận vậy.
Tốt lắm mà, nhưng mà phải
chỉ thích. Có từ thời gian 5 đến 6 rồi nha. 5 giờ đến 6 giờ sáng thôi đúng không anh?
Vậy cái thời gian đó thức dậy hơi khó.
Dạ anh thôi, còn mấy người đi làm như em với chị Ly chắc dễ, mà không biết chị làm sao.
Ly cũng
biết rồi. Là chị thấy em vậy.
Em có câu hỏi là giống như bạn đạo mình á, thì ngồi thiền giống như là phải cho tối rồi ngồi, nhiều khi mình không có cái chỗ rộng, mình phải ngồi trong phòng ngủ đi. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình đóng cửa rồi mình không có không khí đủ để mà mình hít đó, thì ngồi và làm pháp luân thường chuyển em nghĩ nó đâu có, nó không có nhiều không khí tốt để cho mình thở.
Không, tại vì cái phòng của mình á, thì mình cũng lâu lâu mình cũng mở cửa cho không khí vô chứ. Thành ra đâu phải là mình đóng cả ngày đâu, ngày nào mình cũng phải mở cửa chứ, cái phòng ở nhà mình.
Dạ, bởi vậy cho nên giống như mỗi lần khi mà ngồi thiền á, em thấy em hay chú ý tới cái chỗ mà giống như nó phải có không khí
thì không, cái đó không phải, cái đó là mỗi ngày cái phòng của mình mở cửa chừng vài phút để thay đổi cái không khí thôi. Còn mình thiền á, mình thở, mình hít á, tại vì nó không phải không khí không mà nó có cái điển quang nữa, chứ không phải là không khí không. Cái điển quang là nó vượt tần số, thành ra nó về điển quang nữa chứ không phải là không khí không. Mặc dù cái không khí của mình hít thở trong nhà nó vậy, nhưng mà nó có cái điển quang nữa, cái điển quang thì nó xuyên qua hết mọi thứ á, chứ không phải là nó chỉ đi theo cái không khí mình thở không.
Kim Anh có thấy ngợp không? Nếu không ngợp là mình có đủ dưỡng khí mà.
Thế là trong phòng nó có đủ dưỡng khí thở là được rồi.
Dạ, đủ rồi thôi là được, ok.
Nhưng mà mình
giống như có nhiều cái tiểu bang á mà mùa đông hay mùa lạnh thì người ta không phải đóng cửa rồi, người ta phải mở conditioner lên á.
Đóng thì mình
thì giống như mình chỉ có hít trong cái air conditioning thôi, chứ không có thấy cái không khí ngoài trời, nên thấy không biết là mấy cái
thì
Cali
nó có,
thì nó dễ hơn. Cali thì cái manh mở cửa
nó có thay đổi không khí là được rồi, nó có thay đổi
không có chứ. Air condition, xin lỗi tôi hơi méo mó nghề nghiệp chút, air conditioner nó cái không khí
lạnh mà
nó thay đổi không khí là được rồi.
Có mà nó có rotate,
nó có cái hệ thống để đưa không khí vô
đó
chứ.
Đúng rồi đó, xin lỗi
thì nó có sao. Còn chỗ nào không có cái đó thì bên đây ngày nào tôi sáng dậy là mở cửa ra cho nó thay đổi cái không khí ở trong cái phòng của mình. Cái đó bắt buộc thôi. Rồi, cái đó là chuyện đời ha. Bây giờ mình qua đợi chuyện đạo nha. Rồi, thực hành nguyên khí cảm thông dung. Thì mình nhờ, mình người thiền á, mình thực hành ba cái pháp đó là mình thực hành cái nguyên khí đó, mình sử dụng cái nguyên khí đó. Mà tại sao mà khi mình thực hành cái nguyên khí đó mình cảm được thông dung? Tại sao mình khi mà mình thực hành được ba cái pháp mà sử dụng cái nguyên khí đó mình cảm thấy thông dung? Ba cái pháp đó nó giúp mình cho cái gì và cái nguyên khí nó giúp mình cho cái gì?
Cái đó nhiều đó thì em nhớ lại thầy nói là nhiều khi mình thích thở đủ không khí của trời đó, mình không cần ăn uống gì, đó giống như là nuôi dưỡng mình luôn.
Cái đó là kêu bằng gì? Cái đó là kêu bằng thức ăn gì?
Tinh thần hả?
Thức ăn trực tiếp.
Thức ăn trực tiếp, ok.
Thức ăn trực tiếp. Thành ra mấy người mà hít thở nhiều á, người ta không có ăn nhiều mà tay chân người ta vẫn ấm. Hít thở nhiều á, tối nhiều khi nhịn ăn bữa chiều nhưng mà tay chân vẫn ấm, là mấy người đã hít vô đủ rồi đó, đủ lực lượng á. Còn có nhiều người hít vô nhưng mà không có đủ lực lượng á, thì cũng còn phải ăn, vẫn thấy tay chân nó lạnh. Không gỡ gì nữa. Cái đó là về cơ thể, rồi về cái gì mà nó giúp cho mình đi tới cái chỗ cảm thông dâm. Cái căn bản của những cái pháp của mình là gì?
Dạ, khứ trược lưu thanh.
Dạ, thì đúng rồi, khứ trược lưu thanh. Thì mình đem cái trược ra, mình sống ở thế gian này thì thế nào mình cũng hút trược, ăn vô cũng trược, mà suy nghĩ cũng trược, hành động cũng trược, cái gì nó cũng bị trượt hết, cái gì bên ngoài của mình nó rờ mó được là trượt. Thành ra mình bị nhiễm rất là nhiều. Thành ra tối mình mượn cái pháp này á, là mình đem cái sự thanh nhẹ của trời đất vô để cho mình khứ trượt lưu thanh, là mình quét dọn ở trong nhà. Mình nãy thiện có nói là dùng thiên quả đốt trượt quả đó, cái đó là cái pháp luân thường chuyển đó. Còn cái pháp luân chiếu minh á, mình làm cái đó nó giúp cho mình cái gì? Tuy nó là cái pháp phụ nhưng mà nó rất hữu ích, nó giúp cho mình cái gì? Khi mình hít thở, mình nằm mình hít thở vậy. Cái bài này Suối Đạo có đưa ra cách đây mấy tuần. Soi hồn với chiếu minh.
Giải thức ăn không anh? Chiếu minh là giải thức ăn.
Giải trực khí của thực phẩm là một chuyện. Nó làm nhiều chuyện lắm à. Mình đừng có tưởng nó là pháp phụ mà nó không hữu ích nha. Nó làm nhiều chuyện lắm à. Rồi bây giờ mình nói hết đi.
Anh đang nói chiếu minh phải không? Chỉ duy nhất.
À, bây giờ anh đang chiếu minh đi, thường chuyển lắm những tính.
Anh chỉ biết là
đấy,
ok, nói như thế.
Cái đấy là thanh lọc bộ ruột, và thứ hai nữa là giúp cho cái hồn với cái vía nó dễ tương hộ nhau chứ.
Rồi, còn gì nữa? Cái đó đúng rồi đó. Còn thêm nữa?
Giải tỏa ức khí không anh? Giải tỏa những cái sự giận.
À, khai thông đốc mạch.
À, khai thông đốc mạch nhâm mạch. Lúc đầu mình tưởng là chỉ có pháp luân thường chuyển thôi, chứ mà chiếu minh nó cũng giúp nữa. Tại sao? Tại sao chiêu mình nó cũng
do mình là... do mình hít hơi và bụng căng hết thì họ mới ép xuống, nó đều ép vào cái trái thận đấy chứ.
À, tại vì hai cái pháp luân nghịch chuyển hay pháp luân chiếu mình gì á, khi mình hít vô đầy bụng xẹp bụng á thì nó cũng ép vô cái thận á. Thành hai cái nó đều vận chuyển cái luồng điển chạy theo đốc mạch nhâm mạch á. Thành ra hai cái nó đều giúp cho mình vận chuyển cái luồng điển mình chạy để nó khai thông cái đốc mạch nhâm mạch. Rồi còn gì nữa?
Nó giải cho cái vía được nhẹ nữa nhỉ?
Giải cho vía được nhẹ rồi giúp cho gì nữa? Nó giúp nhiều chuyện lắm mà, mình phải biết hết rồi mình mới chịu làm. Gì nữa?
Mà hỗ trợ độc tố bộ ruột. Sao thải bộ độc tố bộ ruột thì là ruột. Nói chưa?
Nói rồi, ruột gan này có gan cũng cũng giải cho gan luôn nữa. Rồi gì nữa? Còn nhiều lắm à. Nói hết đi.
Ồ, em thấy nó tại vì khi mà mình làm thở pháp luân thường chuyển đó, là mình hít có mấy hơi thôi. Còn khi mà làm pháp luân chiếu minh đó, là mình nhiều hơi lắm, là mình làm 12 dòng, mỗi dòng thì nó nhiều lắm, cho nên là mình hít được nhiều hơn, là mình giải tỏa những cái xấu ở bên trong nó được nhiều hơn thì nó. Nhưng mà cái chiếu minh thì nó không có tung lên bộ đầu, thì mình cần cái thường chuyển thì nó
hỗ trợ cho cái gì? Bởi vì chiếu minh nó không có tung lên bộ đầu, nhưng mà nó hỗ trợ cho cái gì? Tại vì
cho
nó
cái bản thể, do cái bản thể cho nó sạch, cho nó clean up.
Clean up rồi đó, nãy mình giúp cho nó giải phần trượt điển của cái thực phẩm rồi, nó còn gì nữa? Nó còn làm nhiều chuyện lắm. Nó hỗ trợ cho cái gì nữa? Hỗ trợ cho cái gì nữa?
Em cười quá. Cái óc chú ơi.
Hả?
Cái bộ ruột, khi mình làm cái đó, cái bộ ruột nó thanh lọc thì nó sẽ hỗ trợ điển khí cho khô cái óc.
Đó, gián tiếp là nó giúp cho cái bộ óc, tại vì cái ruột là nó hút, là rễ cây nó hút để nuôi cái óc, thì cái đó là gián tiếp rồi. Còn trực tiếp nữa nó giúp cho cái gì? Giúp cho cái gì hàng ngày mà trực tiếp, rất là trực tiếp, rất là thực tế trong công việc luyện đạo của mình.
Nó giúp cho luân chuyển không anh?
Đúng rồi.
Giải tiểu tiện.
Nó giúp cho mình làm mấy người mà cũng bởi vậy cho nên mấy người mới vô là chỉ làm pháp luân chuyển mình trước, rồi sau đó vẫn tiếp tục làm pháp luân chuyển mình để kéo cái hơi nó dài ra. Tại vì cái hơi mà không kéo dài ra khi mà qua pháp luân thường chuyển á, hít vô đầy bụng là hết hơi, đâu có tung lên ngực, tung lên bộ đầu được. Mặc dù mình ra lệnh đầy ngực, đầy bụng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nhưng mà nó đầy bụng là nó hết hơi, là nó phải thở ra. Thành ra mình phải tiếp tục mình làm chiếu minh nhiều để kéo dài cái hơi thở nó ra, cho cái hơi thở nó sâu hơn, thì nó hỗ trợ cho cái pháp luân thường chuyển. Rồi còn gì nữa?
Trong trường hợp cái khó khăn của cái pháp luân chiếu minh đó là trước khi mình làm là phải xô hồn nhiều để cho cái óc nó thông.
Không.
Cái đó. Mình phải biết điều khiển cái trí.
Không có làm cái đó. Cái đó thầy không có dạy. Thầy nói là mấy người nào đi làm về chiều là vô uống ly nước thở chiếu minh thôi, chứ không có xô hồn gì nữa. Hai cái nó riêng. Hai cái nó mỗi cái.
Mỗi cái
nó có công dụng riêng. Mình phải hiểu rõ cái pháp lý nó như thế nào, chứ mình đừng nghĩ theo cái ý của mình, phải không? Mình nghĩ theo cái ý của mình nó riết cái mình tưởng gì đúng cái nó sai luôn à. Thành ra mình phải học. Thành ra cái pháp lý vô đầu á, thầy nói pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Chữ pháp lý á, là phải nghiên cứu cho cặn kẽ. Còn mình không nghiên cứu là người ta dễ dẫn mình sai, mà mình cũng dễ sai. Mình phải nắm vững, chứ mình đừng có nghĩ à, tôi nghĩ nó gì vậy không được. Thầy nói làm sao, mình nói vậy. Chứ đừng nói tôi nghĩ vậy, vì cái pháp là mình không có được làm vậy. Phải nghiên cứu cho nó cặn kẽ, cái gì mình nói ra là phải chắc chắn thầy có nói đàng hoàng. Có video, có băng giảng đàng hoàng, chứ không thể nói mình nghĩ được. Tại nếu mình nghĩ lung tung thì ai cũng nghĩ được hết á. Lát cái pháp nó đi đụng lắm hết trơn à. Thành ra về cái pháp á, là phải cần phải nghiên cứu cho nó kỹ càng. Nói đâu ra đó, cái gì nó cũng khó bằng chứng, có lời giảng đàng hoàng chứ mình không có nói ẩu được. Rồi, trở lại, còn gì nữa? Cái gì mà thầy có nói?
Em có ý kiến anh Bảo.
Thì đi nói đi.
Tại vì á... em mắc cười mà em nói không được. Tại vì anh Bảo đang nói thực hành nguyên khí, anh chưa có đi kết thúc nguyên khí, anh nhảy qua phương pháp phong phu rồi. Cho nên anh muốn nói phương pháp phong phu hay là muốn nói về nguyên khí? Anh tại nói gì? Cái nào thì em sẽ nói cái đó.
Tại vì
anh muốn đi cái nào?
Mình làm phương pháp công phu thì nó dính tới cái nguyên khí rồi, nhưng mà sẵn thì nói luôn thôi.
tại vì nói về phương pháp công phu nó dài lắm, anh nhớ một buổi phương pháp công phu anh tới 2 tiếng còn có một chuyện một mà
cái
này anh nói ra thì nó dài lắm
à. Nếu mà thuộc bài nói chừng 5 phút là xong rồi, tại không thuộc
rồi,
bài
bây giờ anh nói trước nha, bây giờ cứ nói cho anh Bảo về cái phương pháp, cái pháp luân chuyển mình làm nó ngắn ít thôi đó chứ còn nguyên khí anh chưa có đụng tới, nãy giờ anh chưa có nói nguyên khí.
Bây giờ đi nói lẹ đi để qua đề tài khác, tại vì tới đó hết rồi, bạn đạo nó hết rồi đó.
Tại vì á, cái pháp luân chiếu minh cũng như pháp luân thường chuyển, hai cái trưởng dưỡng nó ảnh hưởng tới nguyên khí. Cái nguyên khí nó giúp như thế nào chút xíu em nói riêng về cái nguyên khí, tại em chưa có nói tới nguyên khí. Còn giờ nói về pháp luân chiếu minh, nó có rất là nhiều cái chuyện mà ông thầy nói nó tới mấy lần em đưa lên lần mà em vẫn còn tiếp. Em chỉ nói tắt lại mấy chuyện thôi. Giúp con người kiên nhẫn, nhẫn tính. Làm cái trớn mở đốc mạch chứ không phải là khai thông đốc mạch hay là giúp cho mở đốc mạch, không phải. Làm cái trớn mở đốc mạch nha, nói cho chính xác cái chữ là làm cái trớn nó mở đốc mạch chứ bản thân nó không làm được. Cái pháp luân chuyển minh, pháp luân truyền chuyển mới làm được, nó là cái trớn thôi. Đây thầy nói xác như vậy đó. Rồi mình giải cái hơi nóng trong gan ruột mình ra, giúp cái thận giảm dục. Khai triển bên trong nội khí, nội tạng, nội điển, hỗ trợ cho pháp luân thường chuyển. Ha, pháp luân chuyển minh nó làm cho cái gan, cái thận, cái tim và giảm đi, bớt đi các cái bệnh phức tạp. Và pháp luân chuyển minh là cái gì? Nói luôn là nói về mình biết được cái nguyên lai bổn tánh của hồn và vía của chính mình. Đó là cái định nghĩa của ông thầy. Đó là em nói mới chút xíu thôi nha, cho nó tới 4 tiếng mấy lận. Em nói có chút xíu à.
Rồi đủ rồi đó.
Chút xíu à. Rồi bây giờ em trở lại cái nguyên khí. Ông đi xa quá.
Giờ trở lại nguyên khí đi.
Rồi bây giờ nói tới nguyên khí. Thực hành nguyên khí. Hồi nãy mình nói có 3 pháp. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ giúp cái gì cho mình? Đó là cái mà em muốn hỏi. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ giúp cái gì cho mình? Từ 3 cái pháp đó giúp cái gì cho bản thân mình? Cho cái tâm thân mình à? Giúp cái gì?
Rồi bạn đạo trả lời trước đi.
Vô đề lại đó. Rồi đi tuần kia.
Phải giúp cho mình với hơi thở hàng ngày không chị?
Là một chuyện, đúng rồi đó, một chuyện. Nãy tí anh Tú có nói đó, sinh tồn đó. Nhiều lắm á, nguyên khí này nhiều lắm
dạ,
lắm
nhưng
luôn.
Mà em thấy Bảo Khanh nói hay hơn Khử Trực Lưu Thanh. Cũng hay đó, đúng không chị?
Một chuyện, cũng là một chuyện nhiều lắm. Nguyên khí này giúp cho mình nhiều lắm. Em chỉ nói sơ thôi, tại cái này cũng là một cái đề tài.
Duy trì cái nguyên khí, duy trì cái định luật hóa sanh của càn khôn vũ trụ ạ.
Trong sanh tồn đó. Có trao đổi, thầy nói có cái này đi cái kia lại đó. Nó luân chuyển á. Nói đi, nói
sao
đi.
Chị còn... nói lại, chị vẫn còn đang đố hả? Chị vẫn còn đang đố
hả? Đúng rồi, chưa nói, còn nhiều lắm, nguyên khí nói chuyện nhiều lắm. Nhiều chuyện lắm.
Cặp đố này mắc cười quá. Gì đó?
Nguyên khí giúp gì cho mình?
Giúp cho gì? Về tâm linh á.
Đúng rồi, tâm linh chưa tạng nữa. Có bản, cái cơ tạng của mình cũng có. Tại vì mình sử dụng 3 cái pháp này mà.
Nó giúp cho mình khai thông. Nó giúp cho mình khai sáng nè.
Dạ. Sáng là đi cuối cùng rồi đó, cái đó là cuối cùng rồi đó.
Mình dùng cái nhẹ, mình dùng cái nhẹ nó kêu bằng diệu pháp, nhưng mà cái thanh, cái nguyên khí của mình hít vô nó rất là nhẹ, nhưng mà nó có thể khai phá được mấy cái chỗ nào bị nhạt á, nó nông ra từ từ á, thì lúc đó cái luồng điển mình mới nó lưu thông một cách tròn bên trong cái cơ tạng của mình, thì lúc đó mình mới đi tới khai thông mấy cái ngũ tạng, rồi khai thông ngũ kinh, rồi khai thông mấy kia, rồi nó mới tới khai sáng được.
Dạ, cái cuối cùng đó, cái cuối cùng.
Ừ.
Còn gì nữa không?
Rồi, đi nói tiếp đi.
Rồi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ nè, đầu tiên là giúp sửa trị tâm thân, khai triển cái bản thể này. À, cái đó là nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi giúp cho cái sự sanh tồn của vạn vật. Rồi, nếu mà mình không có, mình thầy nói nếu mà mình không có thở pháp luân thường chuyển á, thì mình không có hòa hợp cái nguyên khí của mình ở bên trên và cái chỗ mình, cái cư ngụ của chỗ cư ngụ của mình á, thì nó không có đàng hoàng và nó dễ sanh bệnh. Thầy nói cái đó nha, cái đó cũng hay lắm á. Nếu mà mình không có làm đàng hoàng thì cái chỗ mình ở đó, cái chỗ nó cũng dễ sanh bệnh đó, thì cái nguyên khí nó không có tốt. Một mình mà không biết làm nổi nguyên cái vùng đó không, nó cũng khó. Mấy anh bảo anh làm nổi cái vùng đó không? Dùng ba ghi giờ biết làm nổi không? Rồi tiếp tục, thầy nói là nguyên khí hỗ trợ cho khối óc cơ tạng bên trong bản thể của mình giải trượt bên trong nội tạng, nội tâm nội tạng, giống như hồi nãy Khanh nói là thứ trượt lưu thanh đó. Còn nguyên khí của trời đất là hóa sanh vạn vật và dạy cho con người một cái chuyện, đó là học hai chữ nhịn nhục. Đó cũng là nguyên khí quyết càn khôn vũ trụ mới giúp mình đó, chứ không phải là mình tự bản thể mình làm được.
Thì mình thấy hóa sanh vạn vật là thấy một cái hột giống mà mình thảy xuống đất vậy á, mà từ từ nó lớn lên. Ban ngày thì mặt trời, ban đêm thì điện mặt trăng, khi mà có mặt trăng nó cũng giúp được nhiều chuyện lắm. Mình ra ban ngày ban đêm gì cũng làm việc hết, mà từ từ nhiên nó mọc lên, để bỏ có một giống xuống dưới đất à, mà từ nó lớn lên.
Ủa chị biết mà... nói như chị vậy là nãy em với anh Bảo có thảo luận đó, là mình có thể thay đổi được cái nguyên khí của trời đất rồi, nếu mà mình thở pháp lưng
đóng góp chứ thì... mình đóng góp
phần nhỏ xíu à, nó làm ô nhiễm nhiều hơn, mà mình đóng góp chút xíu rồi nó có được.
cũng
như là mình ngồi, thầy nói mình ngồi thiền là mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ, như là mình phóng cái thanh điển lên bầu trời, thay vì người ta phóng cái điển trượt lên á, thì bầu trời mình u ám, mà mình thiền á, là tối mình làm việc cho Thượng Đế, ngồi một giờ thiền là một giờ làm việc cho Thượng Đế, là mình phóng cái thanh khí điển bên điểm mình đóng góp hỗ trợ cho cái bầu không khí của càn khôn vũ trụ này, mình đóng một phần cái thanh điển của mình vô. Tại vì bầu trời ai đâu có ai biết nghĩ tốt đâu, đâu có ai biết thanh lọc đâu, đâu có ai biết phóng những cái thiện lành lên đâu, phóng toàn cái ô trượt lên thì bầu trời nó đen thì gặp nạn. Trượt thì hút, thanh thì hòa thanh, thành ra mình ngồi thiền rất là hữu ích.
Thầy nói đó, cái cuối cùng á là ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Có cái ánh sáng nữa nha, không phải ngoài cái thanh khí điển, nó còn có ánh sáng thanh tịnh nữa. Cái đó cũng là nguyên khí nữa đó. Rồi thầy nói đó, trong 600 năm á, cái nguyên khí nó thay đổi một lần nha. Thì thầy nói Thượng Nguyên tới đây, là em biết tới đây là khi nào, thì thầy không có cái móng, nên em biết khi nào. Thượng Nguyên tới đây thì á, trong hai clip chỉ có một cái á, là thầy nói là có hai mùa xuân thu rõ rệt. Rồi một cái đó, thầy nói là bốn mùa mát mẻ. Thì lúc đó rất là dễ tu, những con người sau này ra rất là thông minh và rất là thanh nhẹ, ăn chay rất dễ dàng và họ tu cũng rất là dễ. Đó là 600 năm tới, đó là mở miếng 600 năm là lấy từ cái mốc nào. Thầy nói là siêu văn minh kỳ tới, là bây giờ đó là không biết khi nào. Và thầy nói đó, sau này đó, con người không xài điển, xài bằng cái gì? Con người sau này văn minh lắm, không có xài điện nữa.
Xài bằng ánh sáng.
Ánh sáng là cái gì?
Bây giờ bắt đầu xài laser rồi đó.
Rồi gì nữa? Tiến tới xa hơn.
Xài bằng tư tưởng.
Không phải. Trên trái đất nha. Cái đó là trên trời rồi. Cái đó là mình đi đó tới đó hư không rồi. Hư không là sùng điển rồi. Dùng ánh sáng là khác rồi. Ở dưới thế gian á, thầy nói dưới thế gian.
Ánh sáng. Xài bằng ánh sáng.
Bằng gì anh?
Ánh sáng mặt trời.
Ánh sáng
mặt trời hả?
Bây giờ nó
bắt đầu. Không phải ánh sáng mặt trời, cái tư tưởng của mình mà khi mà đến cao nữa là xài bằng ánh sáng.
Ánh sáng là có thể là mình xích ra bản thể rồi đó, là cái em nghĩ là trên thiên không rồi đó. Thầy nói sau này ở tương lai đó, một hòn đá cũng sáng lắm. Thầy nói vậy đó, nó rất là con người rất là nhàn hạ, rất là văn minh.
Bề trên đem ở thiên đàng xuống dưới thế gian rồi, tại thầy nói trên trời cục đá nó cũng sáng, mà giờ đem cục đá xuống thế gian là đem
nói đó.
Xuống thế rồi.
Thầy nói sau này có người hướng về tự nhiên mà sống, nó không có giống như bây giờ là mình đang quá văn minh hả, mình quá văn minh mà quá máy móc, nhưng mà tương lai là trở về với thiên nhiên mà sống, với tự nhiên mà sống, thì lúc đó một hòn đá nó cũng phát sáng nữa.
Lâu à?
Ghê chưa?
Chắc còn
biết
lâu.
Khi nào á, biết khi nào mình trở lại mấy chuyện nữa, mấy lần.
Không biết lại quay lại mấy vòng mới thấy hả?
Thầy nói sau này sắp rồi văn minh lắm. Thầy nói là cơ tạng mình cái thay đổi thì sau này con người mình nó cũng không có ăn nhiều.
Không có ăn nhiều hả?
Dạ.
Rồi thấy thầy nói sau này thiếu thịt thì sao?
Thôi đừng nói mấy này. Sợ lắm.
Qua đề tài khác đi.
Rồi tiếp tục. Đó em nói về cái nguyên khí đó, là giúp cái gì cho bản thể mình đó. Rồi anh Bảo nói tiếp đi.
Thực hành nguyên khí cảm thông dông. À, tại sao nãy giờ mình nói mấy cái chuyện đó rồi bây giờ mình đi tới cảm thông dông là sao? Thế nào là cảm thông dông? Thế nào là cảm thông dông? Thông dông là nhẹ nhàng gì? Thì nãy giờ mình nói là toàn là quét rác, khử trượt quét rác không thì nó phải nhẹ chứ. Nếu mình với điều kiện, với một điều kiện, mình dùng nguyên khí để quét rác, để khử trượt, với một điều kiện nào mà để đạt tới thông dông? Với điều kiện nào? Tại vì bây giờ mình có cái nhà, bây giờ mình quét nhà. Nhưng mà làm sao cho cái nhà nó sạch hoài mới là thông dông chứ. Thì bây giờ tối mình hành pháp, mình quét. Giờ ban ngày mình sáng, làm
gì? Dạ, sáng đừng rước vô đúng không anh? Giữ cái nhà mình sạch hoài.
Thì mình phải biết cái nào là rác, cái nào mình lúc nào mình đem vô mình phải ý thức. Tại vì khi mình đem vô mình đâu biết. Mình đi nói chuyện đời rồi mình đang đem rác vô chứ làm gì?
Thì ủa bởi anh, nhưng mà theo như em nghĩ nếu mà nguyên khí cảm thông dông là khi mà mình đã hòa hợp được với lại cái thanh khí điển của bề trên á thì mình đâu còn màng chuyện thế gian nữa ta.
Thì
em nghĩ vậy thì mình mới thông dông.
Lúc đó là mình đã quét sạch rồi nó mới hòa với cái điển thanh thiên không được chứ nếu mà mình còn rác rưới không sao nó hòa.
À anh đang nói về những người mà gì, những người mà chưa có
mình thực hành nguyên
được mà vẫn còn nói
cái điều kiện mới để đạt tới thông dông á là mình phải thanh nhẹ. Mà mình muốn giữ được cái sự thanh nhẹ là trong ngày mình làm gì mình phải biết. Trong ngày mình có đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng không? Hay là mình vẫn mở cửa thế gian mà mình muốn mở cửa thiên đàng? Mở cửa thiên
vì
đàng.
Là chưa cảm được đúng không? Nếu mà họ
thì cũng có, thì đâu có cảm được. À, cái bởi vậy anh mới nói là cái điều kiện mà để được cảm được.
Điều kiện để cảm được. Ok rồi.
Thì cái thông dòng là mình phải làm sao ý thức được để mình đừng có đem rác vô thì lúc đó mình mới thông dòng được. Vì lúc đó cái nhà mình nó càng ngày nó càng sạch. Càng nhẹ nó càng sạch thì nó càng nhẹ thì mới thông dông được chứ. Còn bây giờ mình tiến một bước mà ban ngày mình lùi ba bước rồi làm sao thông dông? Mình cũng dùng nguyên khí vậy. Mình cũng mang tiếng là tu vô vi vậy. Mình cũng mang tiếng là tu mấy chục năm vậy. Phải không?
Mà lúc đó mình không hiểu. Em cho là mình cũng mang tiếng tu nhưng mà mình không. Mình cũng có tu nhưng mà mình thiếu cái tu tâm sửa tánh của mình.
Thì
em
nghĩ mình vậy. Mình có tu nhưng mà thiếu tu nghĩa là sao? Thiếu tu nghĩa là tiến một bước lùi ba bước. Rồi cuối cùng là sao? Một bây giờ mình cứ thử đi. Mình ra đường mình bước một bước mình lùi ba bước rồi lát nữa mình đi tới đâu?
Càng tệ hơn lúc cái điểm xuất phát.
Hả? Tại bởi vậy là sao? Thầy nói tu mà thiếu tu là chỗ đó, là tiến một bước lùi ba bước. Như là tối mình dẫn hành, cố gắng hành. Nhưng ban ngày mình rước rác vô mình không biết. Mình không có ý thức được cái đó là rác. Cũng như bây giờ mình đang nghe thầy nói mình đó, khi nào mà mình bớt nói chuyện đời mà mình niệm Phật nhiều hơn là mình nói là lúc đó mình khá rồi. Tại lúc đó mình hết đem rác vô rồi mình lo giải không à. Là lúc đó mình giải nhiều hơn là mình đem rác vô. Còn bây giờ mình còn nói chuyện đời nhiều hơn là mình niệm Phật á. Là mình đem rác vô nhiều hơn là mình giải. Thấy rõ không? Thì có điều kiện đó là mới cảm thấy thông dông, là quét càng ngày càng sạch, không có đem rác vô nữa. Quét nhà nó mới sạch chứ mình vừa quét vừa đem vô nhiều hơn nữa làm sao nó sạch được, không sạch. Rồi, thực hành nguyên khí cảm thông dông, có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Có ai thêm gì không? Để tôi năn nỉ hoài
mình niệm Phật hoài á, niệm Phật nhiều á thì mình thấy nó thông dông à, thấy cái feeling
đó. Cái đó là cái nguyên tắc. Nhưng mà bây giờ đi vô thực hành á là nó khác. Đi vô thực hành là mình phải có đường lối, phải có nghiêm luật tu hành đàng hoàng chứ không phải nói mà tụi nó nghe đâu nha. Tụi trong này nó ghê lắm à. Ông thầy đã cảnh cáo mình rồi đó. Cái tụi trong này nó ma giáo lắm à, nó chẳng mình đi xuống ruộng rồi nè. Tên cho mình là đạt đạt rồi đó, được rồi đó, chủ nhân ông này là niệm cả ngày rồi đó, khỏi cần niệm nữa đi, mình bây giờ đi tới nhớ luôn rồi đó, vô việc niệm rồi đó, khỏi niệm luôn rồi tiêu.
Nói bây giờ tôi thông dông rồi, tôi đi chơi được rồi.
Thông dông rồi, giờ tôi cần đi chơi rồi, tôi không có suy nghĩ chuyện gì hết, ai có bị Covid gì có, tôi đi chơi. Thành ra định
phải ráng lắm chứ đâu, nó đi khó mỗi ngày á.
Mình nói nhiều khi mình nói mình phải biết coi đứa nào nói. Mà nhiều khi tụi nó nói nó lừa đảo, nó nói hay lắm, nói giờ tôi niệm Phật cả ngày rồi đó. nó dốc, thành ra thầy mới có câu là nó nói nó thiền một tiếng mà nó nói dốc tới ba tiếng rồi chừng nào nó mới tiếng. Nó một tiếng mà nó nói dốc ba tiếng. Thầy nói cái tụi lục căn một trần ấy, nó gạt mình không hay, nó nói dốc mà mình tưởng là đúng. Thì mình để cho nó nói, mình để cho nó nói là mình trách nhiệm với ai. Thì rốt cuộc nó dẫn sai mình. Thành ra đừng cho nó nói bậy, cái gì có nói có, cái gì nó không nói cái gì phải đúng. Mình cho nó đối bậy với cái dẫn mình đi sai mình không hay, mình nói giờ tôi niệm Phật cá ngày nó dốc là bị nó gạt. Làm khi mà mình nói mình niệm được cả ngày mà trong khi mình niệm không được á là nó gạt mình chứ gì, mình đâu có còn cố gắng mà đi ngồi luyện nữa. Mình đâu có bắt nó ngồi mà niệm Phật mà luyện hàng ngày, mình hạ lệnh bắt tụi nó luyện nữa là nó đang gạt mình đó. Phải coi chừng, đừng có cho nó nói bậy. Mình cho nó nói bậy là nó gạt mình đó, chứ không phải là mình muốn nói gì mình nói đâu. Thành ra phải cẩn thận lắm, mình tu là phải cẩn thận lắm.
Tụi anh bảo sao em mới nghe cái băng của cái đại hội số 1 á, lần số 1 anh bảo thầy nói nhiều khi lục căn lục trần nói có, nhưng mà nhiều khi là chẳng hạn như mình nói ô con rất là hiếu thảo á, giống như anh đi ra ngoài anh phát biểu vậy ha, là thầy nói cái giới bên kia thử liền á, là coi anh có hiếu thảo không, mà nếu mà anh không làm không đúng á, là bị ghi xuống liền.
Thiệt ra thầy nói trong trời càn khôn vũ trụ này á, cái tiếng nói mình ra là nó ghi rồi, cái âm thanh mình nói ra là
ghê quá ha,
là mình nói gì bậy là ghi liền à, mình nói dốc cũng ghi liền à. Thành ra không có gì mà thoát khỏi cái càn khôn vũ trụ này hết, tất cả đều ghi chép hết, mình không có chối cãi được. Thành ra mình nói dốc là nguy hiểm lắm.
Đúng rồi đó, bởi vì em sợ quá.
Nói dốc. Thành ra mà đạo nhiều khi mình không có cố ý nói dốc, nhưng mà mình bị tụi nó gạt. Tại vì mình bất minh á. Cho nên mình bị tụi lục căn nó gạt, nó suối mình nói vậy á. Mà mình để cho
cõi bên kia là ai không biết, thầy nói cõi bên kia nó nhiều khi là cũng đưa thử mình liền, chẳng hạn như nói tôi là người con hiếu thảo.
Thì cái cõi bên kia là cái cõi vô hình, nó thiếu gì Phật sự cũng làm việc thử mình được vậy.
Đó đó, thầy nói là mình mà mình làm không đúng với cái lời mình nói là mình bị ghi xuống liền.
Bởi
vì
chết
liền.
Ai ghi?
Dạ Phật. Ai xin lỗi, hai ông thần hai bên gia giác.
Kêu là
gì? Rõ gì nữa? Còn nhiều chỗ ghi lắm á.
Quan Thánh Đế. Quan Thánh Đế.
Rồi ai ghi nữa?
Ở trong nhà mình ai ghi? Ở trong nhà ai ghi?
Trong nhà là ông táo
cũng ghi nè, thổ thành thổ địa cũng ghi nè,
rõ đâu nữa
à, rồi thằng hộ mạng cũng ghi nè,
rõ gì nữa, long thần á,
long thần hộ mạng cũng ghi nè, rồi trên thiên thông cũng ghi luôn,
rõ gì nữa, thiên thông là ai ghi
à, ông nào
thiên thông là ai ghi,
ông nào lo ghi sổ đỉnh,
thiên thông là ai ghi, ghi bằng cái gì?
Ghi bằng gì?
À, ai nói cái này? Có nói rồi luôn, em đọc luôn á.
Thôi bí đi chị nói đi chị.
Ưng vô sở trụ. Ưng vô sở trụ làm sao?
Cái đó là một chuyện như sanh kỳ tâm làm thầy nói. Là di sanh kỳ tâm.
Di sanh kỳ tâm nghĩa là lời đó nói ra vậy mà nó ghi chép hết trơn.
Rồi gì nữa?
Rồi Elina
ai ghi?
Thì
nhớ vậy không? Em có ghi cái ghiếp tội lớn lắm mà to đùng 2 tiếng mấy.
Ghi mà bây giờ nó ra mỗi tuần mỗi ra người ta nghe đâu kịp. Làm thì mất cả tuần lễ mới làm xong, mà nghe có 2 tiếng nghe không kịp đâu.
Nam Tàu Bắc Đẩu hả chị?
Nam Tàu Bắc Đẩu hả? Em có nghe không? Chị thì chưa nghe tới.
Như em có
còn
nghe
nữa,
nghe.
Trời ơi mấy cái này hay lắm mà chị có đưa lên rồi sao mà không ai nhớ gì.
Tại đưa nhiều quá nghe không kịp.
Nhớ không? Bàn tay cũng ghi tội của mình, trên chỉ tay của mình cũng ghi tội của mình từ tiền kiếp. Rồi kim mộc thủy hỏa thổ cũng ghi tội của mình. Nghe chưa? Ngũ hành ghi chép. Nhớ không? Mà trên thiên không là ai ghi? Ông trời ghi tội của mình. Ghi bằng cách nào?
Nói đi.
Ghi bằng cách nào? Một tia sáng của ông để vô cho mình thôi là ông thấy hết tội của mình. Hay không? Còn ông thầy thì nói là linh căn của mình, ông nhìn cái linh căn của mình. Ông thầy nói là tia sáng của ông trời, ông chiếu mình thôi, mình đi tới đâu cũng làm gì vậy là thấy hết.
Thực ra cái thể xác của mình á cũng ghi hết ở trong rồi.
Đó là ngũ hành ghi chép á.
À, khi mình vô, mình đứng xuống dưới, mình đứng trước cái kiến cái kiến cái đó nó hiện ra hết.
Âm dương ạ. Tiếng âm dương ạ.
Cảnh đài đó, cái đó là gọi là ác nghiệp đài. Ác nghiệp đài ở dưới đó. Ác nghiệp đài là nằm ở dưới đó.
Xuống dưới là ác nghiệp đài, mình đứng dưới đó là nó hiện ra. Còn mình đứng mà mình không thấy gì hết là ok rồi đó, qua được.
Trong suốt rồi qua rồi đó.
À, cũng như là qua quan thế vậy, nó coi mình nó thấy nó có độ rộng là đứng dài xét.
Cho nên á, thầy nói cái ngũ hành ghi chép là cái dễ sợ nhất, là tại vì á, nó làm cho tâm can của mình nó đâu có điều hòa. Lúc đó mình giận, mình hờn, mình ghen, mình ghét. Mình gọi là thường thầy hay nói cống cao ngạo mạn, hay là thầy hay nói những cái mà ông thầy cũng hay la mình đó, ông nói mình đó là hẹp hòi đó, những cái đó là
so
đo ganh ghét đó, những cái đó là,
cái đó là nó thuộc về giới nặng. Mà mấy cái giới nặng nó thâu vô động, nó làm hại trước hết, mà trước khi nó ghi đó là nó cũng đã ghi xong rồi, nó cũng hại tới tâm thân của mình rồi.
Yeah.
Nó hại tới cái ngũ tạng của mình rồi.
Mình buồn bực mình cũng bị nè, rồi mình tưởng như cái gì mà mình, những cái gì mà mình không có chấp nhận á, giống như là thầy nói tự ái đố kỵ á, cũng là bị. Ôm mê tạo chấp cũng là bị. Mà cái hay lắm mà em nghe mà em thiếu một cái à, cố chấp thì không phát triển. Nhớ nha, cố chấp là không phát triển. Mà người tu có tu cỡ nào cố chấp không phát triển được. Nó tới đó là nó dừng ở đó luôn rồi, nó không đi đâu hết á. Còn cái bảo thủ thì em chưa có, nhưng mà em biết là cố chấp là không phát triển. Cho nên thầy nói là lúc nào mình cũng phải học hỏi, lúc nào mình cũng mở tâm học hỏi, chứ không phải là mình nói người đó như thế này, người đó như thế kia, mình không chịu học hỏi thì mình cứ đóng lại. Thầy nói mình đóng lại thì mình không bao giờ khai tâm mở trí. Tại vì mình không có mở tâm ra đó, mình không có mở thức hòa đồng á, thì mình không có học được.
Chị Elise ơi, cái cố chấp là em nhớ là kỳ chị Cẩm Tú ở trên đại hội, chị hỏi là người chủ kiến là sao đó.
À, chủ kiến còn khác nữa à. Chủ kiến còn khác nữa.
Cố chấp hả chị?
Không, cố chấp là khác nữa. Chủ kiến là bắt người ta theo ý của mình, nói là tôi là cái ý đó là vậy đó, bắt em phải theo chị. Còn cái cố chấp là cũng như giữ cái đó, giữ cái đó, cứ giữ hoài à, không có chịu thay.
Như không có hòa, cái tâm mình không có,
không
hòa.
Có chịu hòa, không có mở đó, thầy nói là không có mở hòa đồng ra.
Còn cái chủ kiến á, thì trong chân kinh 12 á, thầy nói là người chủ kiến là đóng cửa la làng.
Đúng rồi đó, cái người chủ kiến cũng không. Còn cái tạo địa vị, lập địa vị, mấy cái đó nguy hiểm lắm. Những cái đó là tội hết đó nha. Nếu mà nghe được cái địa ngục du ký là thấy sợ lắm á. Những cái đó là dễ sợ lắm.
Cũng có địa vị tại thế hả?
Ừ, tạo địa vị, lập địa vị, mấy người đó khổ lắm á. Khổ lắm á. Khổ đầu tiên là tâm thân của mình, chứ không phải là cho người khác, mà cho mình á. Mình thấy á, cái thực tế mình thấy người đó mình khó chịu, nhưng mà thật sự tội cho người đó. Thầy nói là mình phải thương người đó mới đúng. Tại nó không hiểu. Mình không có ghét.
Nó cũng có cái chuyện thế gian mà nó quên cái chuyện cũ, nó quên cái giới sanh tồn, nguyên lý sanh tồn, nó mới bảo vệ cái chuyện mà tạm.
Cái mà thầy khuyến khích mình là lúc nào mình cũng nhàn hạ, giống như nãy thầy nói thông dong á.
Thông
dong. Cái đó là một xíu nhất cho cái tâm thân đầu tiên.
Thì cái đó là đúng, một người tu vô vi là phải đi tới đó đó.
Dạ. Phải đi tới là thầy nói là đi tới là cái di lạc đó, di thiện tối lạc đó. Mình thì cuối cùng mình đi tới di thiện tối lạc á.
Ừ, mình làm chuyện, là mình làm chuyện thiện để mình hưởng cái sự an lạc tối lạc.
Và đầu tiên là cho bản thể, là tại vì khi đó mình mới giáo huấn được cái lục căn lục trần của mình. Nếu không thì mình sẽ bị nó dẫn mũi như chơi, rồi mình không hiểu, rồi mình sẽ đi theo cái hướng của mình, thì cái luồng điển mình xuống. Thầy nói là cái đó là cái trình độ nó, trình độ nó thấp lắm, tại vì cái trình độ nó ở cái tầng giới đó thôi à, nó lên không được. Còn cái người mà tu á, ở trên trời á, thầy nói là chư tiên chư Phật đi ngang họ thấy được cái sự thanh nhàn của mình đó, cái luồng điển mình đi ra đó phóng lên đó, là nó nhẹ lắm, giống như bây giờ mình đang học nè, ở trên nhìn thấy á, thấy ở trên là nó giải tỏa lắm, là tại vì mọi người đều mở hết. Tất cả mọi người đều mở hết, là tại vì mọi người đều nghĩ tới cái chân tâm mà ngưỡng hướng hết. Thì ở trên ta đi ngang cái ta thấy liền. Mà lúc đó là rút dữ lắm, rút nhất là anh Bảo. Rút dữ lắm á. Trên rút khủng khiếp á. Là tại vì họ thấy
có ghi điểm cho mình không chị? Có ghi điểm cho mình?
Điểm á, mình được chấm điểm á. Mình được chấm điểm đó, đó nha. Chị có làm cái clip về trình độ, cái đó cũng hay lắm. Khi mình vô mình ngồi học vậy nè, tất cả bạn đạo đều hướng thượng đó. Mặc dù thầy nó có người không có nói, nhưng mà nó hướng thượng không, là trên đi ngang rút lên hết. tại vì nó mình thành tâm á.
Giờ là mình niệm Phật 5 phút rồi đó, nó cũng giải tỏa được phần nào hướng thượng lên rồi. Thành ra khi mình vô mình học đó, là tất cả tâm đều hướng thượng đó, thì bề trên dễ chiếu mà dễ rút.
Ủa sao chị không nói luôn là phát biểu là được nhiều nhiều điểm hơn.
Không, tại vì người mà chịu phát biểu là lục căn lục trần của người đó được học nhiều lắm. Tại mình dạy nó nói lên những cái lời mà về đạo, cái cơ hội để mình cho nó nói đạo, nó phát biểu những cái gì về đạo. Tại vì nếu mà nó đi ra khỏi thì nó nói chuyện đời không à. Ở đây nó có phát biểu về đạo thì từ từ tụi nó sẽ thích về đạo và nó sẽ hướng về đạo, thì nó không có lôi kéo mình về đời. Cái đó là cái phần thưởng là chỗ đó đó.
Nhưng mà những người mà người ta không có nói nhưng mà người ta vẫn niệm Phật, cái đó cũng tốt lắm đó, đó nghe.
Cái đó mấy người mà lợi dụng mà lúc mình điển lúc nhẹ ta ngồi ta niệm Phật á, thì cái đó là cũng là thăng hoa của phần hồn.
Tiến hóa rồi đó.
Nên là nãy giờ cảm tố được điểm nhiều ha. Hả? Cảm tố.
Không chị cảm tố được điểm quá trời. Thì cũng anh bảo chị Liz cũng
khuyến nhiều. Khuyến khích mọi người phát biểu ý kiến hả?
Khuyến khích đúng rồi, khuyến khích đó.
Nếu mà nói gì quá là lúc đang cần nó biết nói đạo thì lúc đó nó không, nó bớt nói chuyện đời. Khi mà nó mở miệng thì nó sẽ ít nói về đạo hơn. Thì mình tập nó từ từ á, hồi đó mình tập nó nói chuyện đời. Bây giờ nó nói chuyện đời không à, bây giờ mình phải tập nó nói chuyện đạo chứ. Đâu có đây, đâu có sợ nói trật nói trúng gì, mình nói là đã đát cũng, mình cũng trở về cái lời giảng của thầy chứ đâu phải lời giảng của ai đâu. Mình đây nè, mình
đọc. Nãy mà nói cái khúc mà mình nói ra bị ở trên ghi chép đó, thành ra nói ra học bài liền á, ví dụ mình thấy mình gì à, mình nói ra là bài nó tới liền à.
Thiệt ra cái người tu là mình phải cần, tại sao bề trên đưa bài cho mình, mà tại sao đưa bài tới cho mình, bề trên coi cái gì mà đưa bài, thấy mình có đủ trình độ để tiến lên thì mới cho bài của mình, chứ không phải là cho bài để cho mình chìm. Nhưng mà thấy mình tiến lên được rồi, muốn cho mình thử mà mình có thực đạt tới đó chưa, mới cho mình thử vậy để coi. Nếu mà mình thấy mình chưa được thì mình về mình điều chỉnh tiếp. Chứ không phải là bề trên đưa bài để cho thử thách cho mình rớt, không phải vậy. Mà nếu mà mình có thành tâm cố gắng á, bề trên đưa bài á, mình thấy kỳ này không được, cái kỳ sau mình ráng lên là mình qua. Tại vì mình đủ trình độ bề trên mới đưa. Thành ra bề trên đưa bài á, tùy theo trình độ. Nghĩa là cái người dở, ví dụ cho 6 tháng cho thiền lần. Người giỏi giỏi một chút á, cho 3 tháng. Rồi từ từ 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày. Thầy á, là vài giây là thầy đi rồi. Nhưng mà cái người có trình độ thì người ta qua cũng dễ hơn là cái người không có trình độ. Thành ra mình đừng có sợ cái đó. Mình phải thành tâm mình tiến tới. Có thử thách mình có rớt thì mình sửa mình tiến, chứ mình đi trên con đường mình thấy nào mình cũng chấp ngã mà mình con người chấp nhận chịu tu sửa thì mình không có sợ. Mình có thấy cái sai mình mới sửa, chứ bây giờ che đậy cái sai của mình, bây giờ không thử mình đi. Cái lỗi lầm của mình không bao giờ cho mình thấy đi. Cái đó là hại hay là lợi? Cái đó đi tới cuối đời mình nó chết chưa, giờ hết giờ học rồi mà cái lỗi này cái lỗi nặng rồi giờ không thấy, khổ chưa. Thành ra đừng có sợ cái đó, mình mong là mình thấy được cái sự sai lầm của mình dấp ngã mình mới có tiến tới. Còn cái người mà bây giờ nói thôi tôi không dám làm gì, tôi ngồi yên vậy, rồi tới cuối cuộc đời mình vẫn ôm những cái gì sai lầm từ kiếp trước qua kiếp tới thôi, chứ làm gì giờ mình đâu có thấy. Bề trên đâu có cho mình thấy, tại mình không đủ trình độ. Mình cố gắng tu mình mới được thi, mình mới được lên lớp. Còn cái người học bài mà vô trường mà không thi thì đâu có lên lớp. Đừng có sợ. Mình có niệm Phật rồi á.
Bởi vậy thầy nói mình
phải học dũng.
Cũng như ở tại gia mình, cũng như mình ở tại thị, mình tu mình gặp nhiều cái bài học hơn. Nó tới mỗi ngày, thành ra mình giải mình qua, mình tiến lên.
Thì bởi vậy thầy mới nói ông thầy mình là ai? Thầy nói ông thầy mình là ai? Thầy của mình là ai?
Hoàn cảnh của mình
là ánh sáng, là ánh sáng của chị.
Hoàn cảnh
là đó. Hoàn cảnh ấy, chứ phải ông chồng mình
ha. Hoàn cảnh là
ông chồng mình cũng đó, đó, chồng luôn đó.
Là hoàn cảnh đó.
Hoàn cảnh
là ân sư trong cái sự kích động và phản động để cho mình thức tâm, thành ra dạy mình hoài. Trong gia can thầy nói có vợ có chồng thế nào cũng có chuyện à.
Bây giờ em mới nghe thêm clip mà thầy nói vợ chồng mình hay là xung quanh của mình á, mình coi nó là ông Phật đi. Ông Phật xuống dạy mình, ông Thượng Đế xuống dạy mình.
Dạ đúng rồi đó, anh Đức, anh hay nói Thượng Đế tới rồi.
Dạ. Thượng Đế tới rồi đó.
Mỗi lần Bảo Khanh làm cái gì em nói rồi, Thượng Đế tới rồi.
Dạ, mỗi lần anh nói vậy là anh nói câu đầu tiên, anh nói Thượng Đế tới rồi là anh nhắc. Nhưng mà em cho em hỏi là giữa cái bài học của mình á, cái bài học mà như anh Bảo nói là để mà Thượng Đế cho mình học để mà tiến hơn á, với lại cái nạn nó như thế nào anh? Tại vì có nhiều khi đôi lúc á, cái bài học nó khác, cho mình để thức tâm nó khác, mà có những cái thầy nói là trượt, nó hút trượt, là cái nạn nó sẽ đưa đến với mình. Cho nên em nhân đây em confuse hai cái để mình phân biệt á.
Bây giờ Elin muốn trả lời không?
Nhưng anh bảo trước á, rồi tới em.
Ê, chừng nào hết đạn kêu đi nha. Bây giờ con người ta nó có hai cái, nó có bài thi với nó có nghiệp lực nữa. Có nhiều người mình thấy nó cứ bị khảo hoài à, là tại nghiệp lực nó nặng. Thành ra cái chuyện nó tới dòng dập mà cái chuyện không hay, nó làm cho mình khó tu, khó tiến lắm. Tại hết chuyện này tới chuyện kia. Là cái người đó xuống đây là cái nạn nó nhiều á, cái nghiệp lực nó nặng á. Thành ra khó tu là khó chỗ đó, là cái đó nó là sẵn trong, nó liên quan tới cái tiền kiếp của mình rồi. Nó tới là nó ra nó trả, mà cái đó ông trời ông làm chi, tại sao mà cho những cái nghiệp lực nó khảo với mình, tại kiếp trước mình sai nhiều quá. Cho nên kiếp này mình phải lãnh những cái nghiệp đó để làm chi? Để cho mình thức tâm mình sửa. Rồi bây giờ nói tới cái nạn do mình gây ra, là do cái trược của mình. Bây giờ mình có một cuộc sống, nhưng mà mình nuôi dưỡng toàn cái chữ ác trược, tâm tối. Thì mình phải lãnh lấy cái trược theo cái luật nhân quả. Theo cái luật nhân quả mà mình lãnh cái nó, là tại vì mình tạo ra cái ác trược không, là thì đương nhiên cái luật mà trược hút trược, thanh hòa thanh, nó sẽ áp dụng theo cái định luật nhân quả. Thành ra lúc đó mình sẽ tạo nạn cho mình tạo gây quả cho chính mình gây thêm nữa. Còn cái người mà khảo cũng như bây giờ về thi á, là khác cái gì. Bây giờ mình có cái ví dụ mình có cái nóng tính đi, tự nhiên ông sẽ làm ra những cái chuyện mà mình không có ngờ trước được, mà cái đó là cái điểm yếu của mình đụng vô cái đó là tự nhiên mình nổi sân. Thì lúc đó cái chuyện đó nó không có kéo dài, như là cho mình thức tâm chút xíu thôi, chứ không phải là cái nghiệp mà nó kéo từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, mà nó đi mình, nó làm cho mình khổ tâm hoài. Cái này là chỉ thi chút chốt nhán thôi, là lúc đó mình thấy cái sân của mình nổi lên là mình nóng tánh, thì lúc đó mình quay về mình sửa thôi, rồi cái chuyện nó giải tán, là nó không có phải là nặng. Để cho mình thức tâm, nó tới để cho mình thấy rõ vậy thôi rồi nó đi, chứ không phải là cái chuyện cũng như là có một cái gì nó kéo dài mà mình phải giải quyết hoài, mình giải quyết không xong đó. Cái đó là cái nạn của mình, cái nghiệp lực của mình. Còn cái thi là khác, khi là khi chốc trong chớp nhán là mình thấy liền, nó nổi bùng cái là nó tan à, nhưng mà để cho mình thấy. Có nhiều cái nó rất là nhanh, có nhiều cái nó có thể kéo dài để cho mình thức tâm. Cái đó tùy theo cái bài học mà mình khó nói lắm. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tại vì nói tới cái nạn thì nó nhiều lắm á. Em nói chỉ vắn tắt thôi. Cũng như thầy nói cái nạn á, là cũng do mình đem tới nữa. Và tại vì mình rước cái đó vô. Nếu mà mình thấy cái chuyện đó mà mình chấp nhận và cho đó là ông Thượng Đế tới rồi, thì cái nạn nó cũng sẽ qua. Và thầy nói đó, khi mình tu cái này đó là mình tạo cái phước rồi, thì cái nạn nó sẽ bớt đi. Hồi nãy thầy có nói đó, trong cái clip hồi nãy Phúc Điền đó, thì cái nạn biết liền, thấy liền, nó qua liền. Người tu là thấy liền, cái nạn nó qua. Còn những cái chuyện mà như hồi nãy anh Bảo có nói về cái nghiệp lực á, là trong đó nó nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Từ từ em sẽ ra cái clip về nghiệp lực. Thì trong đó đó, thầy nói cuối cùng mình vẫn là xây dựng cái anh hùng tánh, và để gì, để mình qua hết những cái chuyện mà nó tới với mình. Phải anh hùng mà dũng lắm á mới qua được những cái chuyện đó. Rồi những cái bài học á, có hai chuyện. Bài học là bằng học từ tiền kiếp họ đem tới cho mình, hay là mình có từ kiếp này, làm sao mình nhận biết được. Đó, cái đó đó em có nói một lần rồi. Sao mình biết được người ta đem tới cho mình là từ kiếp này hay là từ tiền kiếp?
Dạ, từ hồi đó Ly có nói là nếu mà từ tiền kiếp thì tự nhiên mình cảm thấy đau lắm sao?
Ví dụ như á, cái người mà không tu á, cái từ tiền kiếp á, nó đem tới cho mình một cái mình thấy nhói cái tim liền. Thầy nói cái đó có. Nhưng mà cái người mà có điển rồi đó, cái luồng điển kéo xuống liền, thấy liền lúc đó, tại lúc đó người ta phải hướng ngược lên liền, tại lúc đó rất là giận, nhưng mà khi đó họ kéo lên liền ngay đỉnh đầu, đó là cái người có điểm mạnh đó nha. Thì cái đó là thấy liền cái lực của mình, cái bài học của mình là từ tiền kiếp họ mang tới. Còn những cái kiếp này mình mang tới á, mình thấy rất là nhẹ, nó đi nó rất là nhanh, nó qua một cái chuyện đó rất là dễ. Mà nếu mà mình là người tu á thì cái chuyện giải nó nhẹ hơn và nhanh hơn. Còn cái nạn mà từ tiền kiếp á, thầy có nói như vậy.
Thì đó, một cái nạn nhiều khi trong mấy giây là nó thay đổi hết rồi mà. Cũng như thầy nói đụng xe là chỉ trong giây đó, trong cái giây phút đó mà bị đụng xe đó, mà mình chỉ nhích qua chút xíu là nó khỏi rồi.
Dạ. Là do mình tu á.
Em feel được, theo cái lời phân tích của chị Elise, em có cảm nhận được.
Thấy không? Thấy liền không? Chị có bị cái này cho nên chị biết. Chị cảm nhận liền luôn á.
Dạ đúng rồi, em có cảm nhận qua, có những cái mình thấy bình thường lắm, có những cái mình xong mình thấy đau, đúng chị nói đúng á. Tại vì mình giống như đôi lúc em nói là mình còn cái lý tưởng là người đạo với người đời á chị. Mình
đúng
giống như mình
đó.
Đó, nhưng mà em cảm nhận được rất là hay, cảm ơn anh chị.
Tại vì chị biết cái này nè, chị nói cái này chị nói ra thì không có nói xấu ai nha. Tại vì khi chị đi đại hội đó, chị trong đầu chị nghĩ tất cả mọi người rất nhẹ. Chị nói thật, chị nghĩ trong đầu chị đó, chị nói trời chắc tới đó nhẹ lắm. Mà thiệt khi chị tới đó chị nhẹ lắm, chị thấy vui lắm. Chị thấy rất là vui. Nhưng mà có những cái chuyện chạy tới chị á, mắc cười lắm. Nó tới chị mà ngay cái bữa mình đi về, trước khi mình đi về đó, mấy người lại nói lung tung, mình cũng nghe, mình không có để ý mình nói là ai. Nhưng mà có một cái người rất là đặc biệt. Người này chị biết chị, tự nhiên tới nói chị như này. Tự nhiên cái mời chị ăn. Chị là chị từ chối ăn lắm, chị sợ ăn mà. Cái mời thì mình cũng lịch sự mình ăn. Xong hồi cái mình đang nói chuyện với người khác, cái chạy tới nói, thấy làm số đạo không mà có thiền không? Cái mình hết hồn, mình giật mình lên. Nếu mình giật mình nói, ủa sao lại cái người này biết mình nói vậy đó? Giống như là khó chịu với mình, cảm thấy không có vui. Cái mình mới cười, mình mới nói là, nhiều khi chị thiền cũng bằng em á. Mình nói giỡn vậy thôi, mà ta giận chị luôn, ta ghim chị luôn. Nhưng cái đó mình cảm nhận liền, mình vừa gặp cái mình cảm nhận liền cái luồng điển mình liền. Ngộ lắm, cái đó nó ngộ lắm. Khi nào mà chị nói cái cụ thể gì đó thì khi đó Khanh sẽ thấy liền cái chuyện của em.
Dạ,
em chưa có hiểu
được.
Nhói tim vậy, nói sơ sơ. Em nghĩ nó, cái người trong già đình đã làm cho mình đau lắm nè.
Đó, đó.
Chỉ
đó,
là
đó.
Nói thôi làm cho mình đau hả?
Giống như chị không ngờ được mà. Giống như là đúng như chị Elise nói, có những cái nó trôi qua rất là nhanh. Mình không có cảm giác được. Mà mình có thể là mình nói cái chuyện đó là mình có thể tha thứ được, hoặc là mình tha thứ thương yêu được. Nhưng mà cái người đó mình không ghét, mình vẫn thương, mình vẫn có thể tha thứ được. Nhưng mà cái feeling mình đau trước khi, giống như mình đau, mình nói ủa tại sao cái người đó lại là cái người mà mình quý trọng, mình thương yêu, giống vậy đó, mà làm cho mình đau vậy. Đó, đó mình, như chị Elise nói, mình rất là vui, mình rất là thấy vui vẻ, mọi cái là mình rất là vui. Nhưng mà cái người đó tự nhiên mình cũng thương lắm, nhưng mà nó làm cho mình đau, đó. Là cái cảm nhận đó khi nào mình có mình mới. Nhưng mà mình cái tâm thức như anh Đức này nọ, anh cũng nói là mình vẫn hướng tâm đến cho người đó một cái sự thanh nhẹ, nhưng mà cái feeling nó khác, nó em cũng cảm nhận qua. Dạ, mà em cũng hên là giống như là mình cũng cân nhắc với mình là lúc nào cũng tha thứ và thương yêu cho chính bản thân mình trước, cho mình nhẹ trước.
Rồi, tiếp tục.
Rồi tiếp tục ha. Đời đạo.
Em muốn hỏi này, anh Bảo. Ủa?
Yeah. Nói đi.
Em muốn hỏi cái này à, cũng như nãy anh Bảo nói cái nghiệp tiền kiếp, hoặc là cái nó tới thử nó coi thức tâm liền không? Ví dụ như mình tu cái luồng điển mình nó đi lên, mình tu mình thấy nghe nó nhẹ rồi đó, là qua bữa sau nó có bài học tới liền.
Đó thì cái
có
đó.
Bài học
cái đó có.
Dạ.
Cái đó là đúng á.
Mà bài học có thường. Dạ.
Thử để coi con
mà
mình
bài học á, thì thí dụ nó để em nói hết này, bài học á thường thường thử mình nhưng mà nếu mà nó không có vô cái người, thí dụ cái người mà tánh tình vui vẻ hòa ái nó ít vô người đó, mà nó hay vô cái người mà cái luồng điển nó hay bực dọc á,
đúng rồi,
nặng thử mình à, như vậy thì người đó có tội không?
Đâu
có tội. Họ thử mình để cho cái điểm mình tiến vậy, người đó có tội không?
Ông trời ông hay lắm.
Dạ.
Ông trời ông hay lắm, sử dụng cái xấu của người này để ông thử cho người kia, tại cái người đó nó đang có cái xấu rồi, nó chưa sửa được, thì ông chỉ mượn nó đi qua thử người này chút xíu thôi. Thành ra ông mượn cái xấu này để ông kia, nó tội thì nó đã có rồi, tội là đánh tâm tối nó đã có rồi, tội là cái gì? Tội là sự tâm tối. Cái sự tâm tối nó có rồi. Bây giờ ông mượn nó qua thử chút xíu, nó qua nói vài câu, ở ngoài nó cũng nói bậy rồi, cho nó vô đây nói bậy vài câu. Nó nói bậy thêm vài câu thôi, cái này nó thanh tịnh cho nó chịu nói không? Phải không? Tại vì nó đã nói bậy, bây giờ ông nói đây nó cũng nói chỗ khác à. Thì bây giờ ông hướng nó vô, ông tạo cái duyên cho nó vô gặp cái này, cho nó nói bậy vài câu, nó học thử coi, chịu nói không?
Em có ý kiến anh bảo.
À, thành ra thử cái người kia, coi người kia nhẹ không, mà người kia cứ niệm Phật thì người kia nhẹ đi lên.
Thì còn nếu mà mình
thử đó thì lại
bây giờ nếu mà mình nhẹ là mình sẽ độ cho nó. Mình nếu mà mình thật sự là nhẹ, nó thấy nó chửi mình nó vẫn cười, nó vẫn tươi là mình độ cho người ta đó. Cái nụ cười của mình có thể độ cho người ta được. Nếu lúc đó mình thật sự thanh nhẹ, mà muốn thật sự thanh nhẹ vậy đó, mình phải giải thông cái ngũ hành của mình, ngũ tạng của mình tách rời ra năm cái, không có được dính liền, thì lúc đó mình không bị, thì lúc đó thầy mới nói bây giờ mình muốn thử lại kêu người ta chọc thử coi có giận không, là mấy người mà ta tách được năm cái luồng điển ngũ hành ra đó, bây giờ phải thử, mình không có chờ ông thầy trời thử nữa, thầy nói kêu mình lại chọc nó thử, nó chửi mình đi coi mình có giận không, lúc đó mình đi kiếm nó.
Đó là đi kiếm bài vô đang học á ha.
À, kiếm thử coi mình được không? Mình tu mà mình tu là phải có thực chất, mình tu là cần cái thực chất. Nói là bây giờ mình muốn thử coi cái luồng điển ngũ tạng của mình nó có tách rời ra hết chưa, thì giờ kiếm ta chọc thử coi còn giận không, nếu mình ta chửi mình không giận là tách rời thiệt rồi đó. Rồi.
Chị Hồng nói vậy cho em nói luôn cái này luôn. Nhiều khi á, bởi bây giờ nhiều khi mà mình nói chuyện với bạn đạo hay gì á, em phải đóng liền cái gọi là cái gì, cái tiếng Mỹ gọi là judgment á, là mình biết được cái người đó họ nói xạo nói dốc là mình biết được liền đó anh, nhưng mà mình vẫn hòa với người ta là mình có tốt không, hay là hồi đó em cũng hay sửa người ta, em phải sửa mà hay nói lại để cho người ta biết là
cũng khó biết, thích đọc
bây giờ em hết rồi, bây giờ
cái niệm Phật đi, cái niệm Phật phóng từ quan cho họ thì hay hơn, chứ giờ mình nói
em không nói gì hết,
không nói gì,
em cũng kiếm chuyện đi,
phải giữ từ quan để phóng cho họ thức tâm thôi, chứ nói cũng vô ích à. Mình tại...
em ý em nói là bây giờ là em phải đóng liền cái cửa của em, là không có được gọi là cái gì đó judgment, là không có nói người ta trong cái đầu mình, phải bỏ nó luôn, bỏ mấy thằng lục căn lục trần, nó không có cho nó cái ý niệm là ý nghĩ là đừng có nói về chuyện cái ông đó kể giống như vậy đó, là mình là phải tự động
cái trình là mình phải, lúc đó mình phải mở cái thức hòa đồng, là mình phải dạy lục căn của mình, là mỗi người ta phải học qua cái bài đó rồi người ta mới tiến được, thì cũng như mình phải học qua bài này mình mới tiến được, thôi kệ trình độ họ, để cho họ đi cái đường của họ, rồi ngày ông trời ông lo cho họ nhiều hơn mình lo, chứ mình đâu có khả năng ông trời
bảy em nói vậy đó là em
thì bây giờ tại vì mình á, nhiều khi mình muốn nhảy vô mình thấy ông trời mình làm việc giúp cho anh ta thức tâm, mình không lo mình thức tâm, mình giúp cho anh ta thức tâm
đó bởi
vậy. Bây giờ mình để cho chuyện của ông trời để cho ông lo, chuyện của mình phải lo.
Con đúng rồi, em mới sách nó vậy đó, sách đau nó liền.
Con có ổng rồi để ổng lo.
Dạ. Em có ý kiến á. Thầy nói là mỗi bạn đạo trong cái clip trình độ chị làm xong rồi đó, thầy nói mỗi bạn đạo đều có một cái trình độ khác nhau. Mình không có lấy người này so với người kia. Mỗi người đều có cái tiền kiếp khác nhau. Khi mà đầu thai lên đây mỗi người cũng khác nhau, mà phải cùng một lớp với nhau. Cho nên năm ra mình cũng biết là cái trình độ của họ tới đó là xem được. Cũng như thầy nói đó, kêu bạn đạo nó đọc địa ngục du ký để nó biết cái tội, mà đứa nào nó cũng không dám, nó đọc thiên đàng du ký không mà nó sợ tội. nó không có dũng á, nó không đủ dũng nên mà nó đối diện cái sự thật là nó sẽ bị nạn gì, nó bị tội gì, khi mà nó gặp cái địa ngục du ký nó sẽ gặp cái gì, nó không dám, nó không có cái dũng đó. Cho nên năm ra thầy nói là lúc nào mình cũng dũng hết, tất cả mọi hoàn cảnh đều là phải dũng mới qua được.
Đúng rồi, cái mình đối diện á, châu đó ai cũng kêu thầy mở, kêu giống như là mở cái bài để thầy giảng đó, là người ta toàn lựa thiên đàng không,
nói là đó.
Rút thăm đó, rút quẻ đó, lấy toàn bóc toàn thiên đàng,
quẻ toàn bóc thiên đàng không, chứ
không có sợ thì chúng mình
ta sợ đó. Nhưng mà thật sự khi mình đọc cái đó rồi mình sẽ tránh nhiều chuyện lắm, là tại vì mình biết là mình không có dám đi vô cái con đường đó, mình biết cái tội của mình á. ví dụ mình tội mình cống cao ngạo mạn, mình khinh khi rồi đó, những cái đó mình sợ lắm, tại những cái đó nó có tội hết, cho nên mình gặp cái địa ngục chư ký là mình sợ lắm.
Ông thầy ông khuyên mình đọc mấy cuốn, nếu mà mấy người nào mà ít có chịu đọc sách, ít có chịu nghe băng á, ông khuyên hai cái giới hạn thôi, rất là ngắn. Cái nào?
Không phải anh ơi, địa ngục chư ký là đối với người đời, đó là cái đó thầy nói. Nhưng mà mình á, là người tu là Tinh Na Di Đà, nhưng mà còn clip khác em không, cái bộ du ký dù là bộ sách luật trời á, thầy chưa đọc hết 4 quyển đó. Cho nên đừng có lấy một clip nhiều lắm, em có nguyên một bộ là
nguyên bộ là hả?
Thầy kêu là bộ sách luật trời.
Bộ clip dạ, thầy kêu đọc mấy cuốn là 4 cuốn phải không? À, địa ngục du ký nè, thiên đàng du ký nè, nhân gian du ký nè, luân hồi du ký.
Dạ, thầy kêu
là bốn cái đó là luật trời.
Dạ.
Thì cái người biết luật thì không phải, sẽ cố gắng không phạm luật. Người không biết luật lái bậy lái bạ thế nào cũng bị cảnh sát bắt à. Rồi trở lại nha. Đời đạo phân minh đỡ bực lòng. Thì sao đời đạo phân minh mà đỡ bực lòng? Thế nào là đời đạo phân minh? Thế nào là đời đạo phân minh?
Nói cho nó dễ nè, đời là gì, đạo là gì?
Thường thầy hay nói đời là cái gì, đạo là cái gì? Cái định nghĩa của thầy á.
Một cái này mấy năm, mấy tuần trước mình nói rồi, em đang chờ bạn đạo phát biểu chứ em muốn.
À, giờ bây giờ Cẩm Tú muốn nhường cho bạn đạo thì mấy người nào ít nói phải không? Giờ Cẩm Tú muốn mời.
Thầy có câu thơ là đạo là chân lý thì tùy duyên, đời là tranh chấp tạo phiền nội tâm.
Rồi còn gì nữa? Đời là tranh chấp đạo là, rồi có cái định nghĩa nào khác không trong cái đời đạo song tu á?
Đời là thể xác, đạo là linh hồn, là tâm linh.
Đúng rồi đó. Cái gì nữa?
Cái định nghĩa căn bản của nó là vậy đó. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ còn gì nữa không?
Nhiều lắm luôn á, cho Tú nói luôn á, dám chắc không đủ luôn.
Dạ, Cẩm Tú nói hết thì là tới Kelly nói.
Dạ, Cẩm Tú nói đó.
Để cho em nói hả? Ok, để em đang đi kiếm mấy bài, bởi em lấy ra
bộ. Quen nước nhớ luôn.
Em cũng hốt phụ chót, nhưng mà em đang đi kiếm nè. Thì đà, ok, em chỉ, đúng rồi, chắc là em sẽ thiếu á chị. Tại vì đời á, là chẳng hạn như mình cũng hồi đó, cái này là trong những cái clip trước hay là những cái lần học trước mình có nói á, là giống như đời cũng có 3 giới, mà đạo cũng có 3 giới thượng trung hạ đó, rồi đời cũng có 3 giới luôn, giống như là những cái tầng lớp trong ấy đó. Rồi đang kiếm thêm nè, bữa hôm chia làm đôi mà giờ em đang đi kiếm nè. Giống như là đạo thì là thanh, còn đời là trượt, ví dụ vậy.
Có nói không?
Em thấy cái này em cứ ghi cái nào em đọc cái đó thôi.
Đời là giá tạm,
là
sức khỏe,
đời
quy
là,
thông.
Đời là đen bạc.
Rồi cô An cũng giỏi dữ nha.
Nhớ dữ lắm mà.
Phần hồn, quân bình,
không,
tâm linh, quy không.
Ý giờ.
Dữ chưa? Cũng số đạo không đó. Cũng số đạo á. Giống anh Tươi á. Rồi giờ đọc nha, đạo nhiều lắm nha. Giờ đời ha. Đời là giả ảo, giả hợp, không có sự thật. Đời là học hỏi, đời là bãi trường thi, hồi nãy mình có nói đó, đó là kinh vô tự đó. Đời là sự lôi cuốn của thế gian. Đời là tạm không có thật, như nãy cô An nói. Đời là cạnh tranh. Đời là phản trắc. Hồi nãy mình có nói đời là thể xác ha.
Đời là đen bạc.
Rồi, đời là ác nghiệp. Đời là tạo lập địa vị. Đời là tham sân si. Đời là giới hạn. Đời là mình làm cha làm mẹ đó, có sự gánh vác. Rồi, nhớ chưa Tú?
Rồi, ghi
chị em ghi xuống lần 2 nè, chị em ghi xuống.
Rồi, tới đạo ha. Đạo là quân bình, nãy cô An có nói đó. Đạo là tâm hồn, hồi nãy Khanh có nói đó. Đạo là phải lo cho cái thể xác này, lo cho cái tâm linh này. Đạo là tha thứ và thương yêu. Đạo là giữ tâm sửa chữa tiến hóa. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Đạo ở đâu? Đạo ở trong tâm. Mà chúng sanh không có biết, đi sai lầm. Rồi đạo là phải đi trong khổ mới đạt được đạo, mới đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Đạo là tình thương và đạo pháp. Đó là đạo đức.
Đạo là vô cùng.
Đạo là vô cùng mà. Đâu có giới hạn. Chỉ có đời là giới hạn thôi. Khối óc không bị giới hạn. À. Rồi bây giờ mình nói đời đạo song tu á. Thường thầy hay nói vậy đó. Ông Tư cũng có nói đời đạo song tu á. Thầy nói á, đạo pháp á, mà đem của Thích Ca Mâu Ni mà đem nói một chuyện cho một người say rượu á, thì chắc họ cũng không có nghe. Mà đem từ bi đối với một người tranh chấp á, thì họ cũng không nghe luôn.
Rồi phải làm sao?
Để cho họ qua cái sự nhồi quả đó, qua cái chuông đó. Họ phải học hỏi thôi. Cũng giống như hồi nãy chị Hồng có nói đó. Họ có tội không? Họ phải qua cái chuông đó. Tại họ có tội rồi. Mà tại vì họ thêm một cái tội nữa cũng không sao. Ví dụ giờ chị có 5 điểm dương thì chị thêm điểm thì chị thích hơn. Là còn chị đã, người ta đã bị một điểm âm rồi mà tha thêm điểm âm nữa là đâu sao. Ta 2 điểm âm không sao hết. Đó là người ta đã bị rồi mà người ta bị nữa. Cái đó là ông trời ông ghi chép đó rồi, khỏi lo. Giờ mình không sợ là họ có tội hay không có tội. Chỉ có mình có tội hay không mới là quan trọng. Mình có bị cái chuyện gì không mới là quan trọng. Là tại vì cái đó mới là chính là đời đạo song tu. Tại vì mình, cái đời á, thầy nói đời đạo song tu có nghĩa là mình trực diện cái hoàn cảnh. Mình phải trực diện cái nó, mình phải có dũng mà được. Từ cái hoàn cảnh nó dạy cho mình từng phút á, cũng giống như chị Hồng nãy nó, mỗi cái thì nó có hết, nó tới hết với mình từng phút khắc, từng giây. Chứ không phải là chỉ có chị thấy chút xíu vậy thôi, nhưng mà mỗi ngày mà cái điểm mà chị lên một cái là chị bị thử liền là vậy đó. Mỗi một giây
là... Có bao giờ mà thử người tu mà người tu qua nhiều khi... Trời, dùng cái người đó làm công cụ của Thượng Đế chắc người đó cũng được điểm chứ chị ha.
Ông chỉ mượn cái điểm của người đó tại người đó xấu rồi, giờ có làm nữa được cũng
à,
xấu.
À vậy hả, nghĩa là không, không được. Có được điểm luôn hả? À. Không cho điểm luôn đó.
Điểm nó thấp mà, luồng điểm thấp quá. À. Luồng điểm là điểm thấp lắm.
Ông cho đối diện học hỏi mà đối đầu học hỏi á, thì ông mượn cái đầu này, ông để thử cái đầu kia. Ông làm một công hai chuyện nữa không?
Đó, thì đói đó.
Rồi cái người mà làm cái đó sẽ bị người khác thử.
Đúng rồi, cái chuyện của nó mà. Ai cũng có cái bài học của nó. Ai cái quan trọng thì nói là của mình mới là quan trọng. Đối với chị là chị đặt của mình mới quan trọng. Tại người có bị gì không, chuyện của người đó.
Tại mình lo chuyện người khác là nó đi ngược đường rồi, không phải đường của Thượng Đế dạch cho mình đi. Mình phải đi vô trong. Không có lo chuyện người ta, lo chuyện người ta là ác.
Thì nói là mình nghĩ là nó có tội không, là mình không có nên, mình chỉ thương nó thôi. Mình thấy nó, tại vì nó không có hiểu cái trình độ của nó tới đó, nó hiểu tới đó, nó phải phá mình như vậy thì nó mới vui. Nhưng mà mình không có bị gì hết, tại vì mình hiểu được mình phải giải như thế nào, thì lúc đó mình qua được cái chuông của mình. Mà cái người đó đó còn có những người học theo cái chuông của họ, theo cái trình tự của họ, phải đi phải tiến. Mình thì tiến theo hướng của này, họ đi theo hướng này, đâu có giống nhau. Mình thì lo mình mới là đúng, mình tiến theo cái hướng của mình đi mới là đúng. Tại vì mình đi lên, còn người kia họ đi xuống, mình thấy tội họ hơn á. Thầy nói là mình thấy thương họ hơn á.
Mình ra cái người chân tu không có lo chuyện người khác. Không có xen vô chuyện người khác là ác. Mình ra mình tu là mình hướng thiện chứ mình không có hướng ác. Mình ra mình không có được xen vô chuyện của người ta. Mỗi người một hành trình tiến hóa là mình phải phần hồn phải tự chịu trách nhiệm và tự lo đi. Mình lo cái phần của mình đi, tại cái thời gian cũng giới hạn. Không có nhiều thì giờ.
Ông Tư nói vậy nè, tu hành gắn chí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành, thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên, cho nên mình phải lo mình, không lo người ta, đừng tưởng cái này qua cái kia thì nó mệt.
Mất thời gian để làm chuyện vô ích đó.
Làm cho mất cái thời gian của mình.
Rồi tiếp tục nha, đời đạo phân minh đỡ bực lòng, tại sao đời đạo phân minh đỡ bực lòng? Đời đạo phân minh là sao? Rồi mình hiểu những cái gì nãy giờ mình nói, đời là cái gì, đạo là cái gì đó, mình hiểu rõ rồi. Bây giờ cái chuyện gì nó xảy ra trong đời mình cũng hiểu, mà trong đạo mình cũng hiểu, thì lúc đó mình không có bực lòng nữa, là không có bực khó chịu nữa. Bực
không có đem vô tâm nữa, không có đem vô tâm thì mình không có bực lòng.
Nhiều khi mình biết là ở trong này khi mà nó phản ứng là mình biết được đứa nào phản ứng. Biết là hồn hay là cái đám lục căn lục trần như này nó phản ứng. thì lúc đó mình không có bị hai cái, mình tách rời hai cái đó ra, mình phân minh nó được rồi, thì mình không có đi theo những cái xúi dục của nó nữa. Cái xúi dục cho mình bực bội, tại vì nhiều khi mình nói thôi cái chuyện đó chuyện của người ta, mình hiểu rồi, cái phần hồn nói thì hiểu liền à, chuyện nói chuyện người ta không phải chuyện của mình xuống đây không phải làm chuyện đó. Nhưng mà tuổi dưới này nó nhắc, nó tuổi chơi kỳ, chơi xấu mình vậy, cái nhắc nhắc rồi nó xúi mình phải phản công, phải nói gì cho nó đỡ tức, chứ không có để, không thể nào mà để yên vậy được hết. Nghĩ suối thì giờ mình phân minh rồi mình không được, cái nào trượt là trượt, thanh là thanh, cái nào là phần hồn, cái nào là lệ thuộc là phải nghe, mình phải giáo huấn tụi nó. Thì mình phân minh rồi, đạo mình hiểu đạo rồi, đời nó phản ứng như vậy mình thấy rõ rồi, thì mình không có bực nữa. Chứ nếu không á là nó vẫn bực, bực là cái đám dưới này nó suối mình, nó nhắc mình cái chuyện đó mình bỏ qua rồi, mà nó cứ theo nó nhắc, nó để cho nó gợi lại cho mình tức, cho mình bực, giống nó vậy đó, là mình không có làm
ghim
á, ghim á, nó không được. Mình phân minh rồi không có cho nó, mình ra mình đỡ, đỡ cái bực lòng là vậy. Mình hiểu rõ, mình phân tách rõ phần nào trượt, phần nào thanh trong mình cũng biết rồi, phần nào phần hồn, phần nào là chân chánh, phần nào là tà, mình biết rồi. Thì mình phải dạy dỗ tụi nó thôi chứ không có bực nữa.
Anh rồi, coi chuyện ha.
À.
Còn phía ông Phật, khi mà ông phân minh thì ông phân minh cái gì? Ông phân minh hết cái hồi nãy đời đạo rồi ha, thì ông phân minh được cái thiện ác. Thì khi đó đó, ông nó có ánh sáng trong từ bi của ông, bộc khởi trong cái nội tâm của ông, thì khi đó ông tuệ giác. Ha, cái trí tuệ ông mở ra, ông đi tới tuệ giác rồi đó.
Từ lúc đó thiện ông cũng cứu, mà ác ông cũng cứu. Còn thêm gì nữa không?
Này, cái đó thôi.
Rồi, qua câu tiếp nha. Giải thoát sân si tâm bất động. Tại sao dùng chữ giải thoát sân si? Là khi mình bị giam mình mới dùng chữ giải thoát chứ. Mình bị cột mình mới dùng chữ giải thoát. Thành ra mình đã bị cái sân si nó cột đầu, cột cổ mình. Cột bằng cách nào?
Không thì nãy giờ theo như cái mình phân tích nãy giờ đang cái giải thoát sân si này là mình đang để cái lục căn lục trần mình nó lấn quyền của chủ nhân ông đó, bởi chủ nhân ông phải giải thoát sân si bằng cách mình lấy lại cái quyền đó.
À, thì bây giờ mình muốn giải thoát khỏi, mình không có để cho nó cột, nó giở xỏ mũi mình nữa đó,
xỏ mũi đó.
Thì bây giờ mình phải tách nó ra để cho mình giáo huấn nó, mình không có để nó cướp quyền của mình.
Đúng rồi.
Tại vì khi mà nó sân si là nó cướp quyền của mình, có chuyện gì xảy ra nó nhào ra nó phản ứng liền, nó đâu có hỏi chủ nhân ông có nên làm vậy không, nhảy ra nó cãi lộn với người ta rồi là nó sân si á. Sân si chuyện gì người ta mới nói chút xíu là nó nhảy ra nó cãi rồi, chủ nhân ông chưa kịp làm gì hết là nó nhào ra nó làm rồi.
Chủ nhân bà em mắc cười lắm, em có cái này em nói chuyện với tụi nó, em nói đi mất tiêu rồi em nói về tao tôi nói tao ghê quá, tôi lên chân tâm rồi nha, không còn phàm tâm nha, đừng có bàn cãi gì nữa hết á. Nói vậy cái này
không, nhưng mà phải giải, tụi nó phải giải thích cho nó.
Hả? À, mà sao tụi nó im mà thôi, nó im thôi không, em nói nó nữa.
Nhiều khi nó im đó, mai mốt nó làm lại, tại nó không hiểu, cái vấn đề là tại nó không hiểu.
Phải giải thích cho nó.
Okay. Mình phải giáo huấn nó là vậy đó, mình phải đem cái sự sáng suốt mà mình đã học về ban bố cho lục căn trần, cái đó gọi là làm phước, cái đó là đang cấy phúc thiện á.
À, ok. Không, em cứ đói và đi mất tiêu rồi, không còn ở phần
tâm không, nha. Cái đó mình, cũng như mình gạt bỏ nó qua một bên, mình cho nó ngu rồi tụi bay ngu rồi đi chỗ khác chơi.
Ồ, ghê vậy luôn hả?
Hả? Mình tụi bay ngu rồi ta. Okay. Tao đi chỗ khác rồi, tụi bay ở dưới ở đi, tao không cần biết. Cái đó là mình bỏ xó tụi nó, không được.
Dạ, ok, rồi.
Cái đó là mình, sửa đổi quên, rồi. Mình quên cái nguyện của mình mỗi đêm là quy tăng. Quy tăng là trở về cái trách nhiệm của cái phần hồn phải lo cho chủ, phải lo cho vạn linh ở trong này, là cái trách nhiệm của mình. Mình không dạy nó làm sao mình đem nó đi được. Mình bỏ
sao
nó.
Sao im anh? Tại sao nó im với em vậy ta?
Giờ nó im rồi, tại nó không muốn nói gì, lát nữa nó trở lại à. Nó im chút đó thôi chứ lát nó trở lại à. Nó chờ cơ hội để nó sẽ nhắc lại. Tại nó không hiểu. Vấn đề là tại nó không hiểu, mà bây giờ mình không có đem đạo để truyền bá cho nó. Mình hiểu được cái gì thì cắt nghĩa cho nó nghe đi. Tại sao mình không cắt nghĩa cho nghe, mình bỏ nó thôi, tụi bay vô khác chơi, tao lên trên. Chơi vậy à, đi kiểu đó là không có đi được đâu.
À, đi chỗ khác chơi
hả? À, đi không được đâu.
Đi okay, chỗ okay. Đó mình tu. Chắc em phải sửa lại cái đó.
Mình không phải tu mình tu là mình phải lo cho vạn linh của mình cùng tiến với mình á, mới kêu là cộng đồng tiến hóa. Nhớ không? Nhớ chữ đó không?
Cộng đồng tiến hóa.
Hả? đồng ý quá là nó đi rồi phải đi nguyên nhóm vậy, nguyên trong cái bản thể của mình mà, dân chúng của mình mà, mình đâu có bỏ được, đâu có ông
vậy
vua.
Đúng rồi, nhưng mà mình vô mình niệm Phật thì tụi nó mới im đó,
nếu như không phải bắt nó niệm theo, phải bắt
nó niệm theo. Em nói đang nói lộn, em xin lỗi, em nói em lên chân tâm nghĩa là em đi vô em ngồi niệm Phật á, rồi để cho tụi nó tự học là không được luôn.
Đâu có được vậy đâu, đi vô niệm Phật với mình chứ đâu có cho nó tự học để nó.
Vậy không, ý em nói là không, em nói lộn nữa rồi. Giống như là em lên cái chân tâm rồi đúng không? Có nghĩa là em nói thôi giờ vô niệm Phật là em dạy tụi nó không? Cái đó là một cái cách để cho
trong
cái
lúc,
chứng động lực dạy tụi nó không? Hay là mình phải giải thích riêng nữa?
Trong lúc mà mình luyện niệm Phật là mình bắt nó hành với mình. Còn những cái lúc mình giảng dạy cho nó là những lúc mà nó nói lên, nó đưa những cái đề nghị lên mà mình thấy nó không đúng là mình phải giảng cho nó. Thì lúc đó nó mới sáng suốt lên được. Mình niệm Phật là để nâng cao cái trình độ nó lên để cho nó dễ hiểu. Mà mình phải giải nghĩa cho nó chứ mình không giải thích là mình đâu có làm tròn bổn phận.
Chứ nó không có tự hiểu lúc mà mình ngồi đi.
Đâu có tự hiểu được. Tự hiểu được. Nó là tâm tối mình phải dạy chứ. Mà dạy mà không phải dạy một lần mà nó hiểu đâu. Phải dạy nhiều lần. Anh ra phải dạy hoài. Cũng như thầy.
Rồi, em cảm ơn anh vậy, chắc em sai cái đó rồi.
Cũng như thầy dạy mình dạy hoài, thầy không biểu niệm Phật hoài, không nói tới hết răng mà mình cũng chưa chịu niệm. Tại mình ngu quá là vậy. Con người ta nó ngu si ở chỗ đó. Ông thầy ông nói nhiều khi nói mà nó không hiểu vậy, năm sáu năm sau nó cũng chưa hiểu nữa.
Anh tưởng niệm Phật là tự nó niệm chung, niệm nó Phật. Niệm chung với mình thì nó đi nâng cao trình độ
niệm
nó.
Niệm chung là để mình nâng cao trình độ, là để khi mình giảng cho nó nghe nó dễ hiểu hơn. Nó hiểu
nhưng
nó
phải giảng cho nó hả? Ừ, em bỏ cái khúc
đó. Cái đó phải giáo huấn lục căn trần, cái đó là trong cái đạo là mình phải biết mình có cái bổn phận phải giáo huấn lục căn trần. Cái đó là mình đang làm phước cho lục căn trần. Những gì đạo thanh cao mình học được phải truyền bá cho lục căn trần. Cái đó là mình đang làm phước đó.
Em chỉ nghĩ ngồi niệm Phật là nâng cao trình độ nó, nó tự động nó theo mình.
Không có tự động, không có gì tự động. Cái đó là nhiệm bổn phận của mình phải làm.
Rồi rồi, ok, cảm ơn anh.
Giải thoát sân si tâm bất động thì mình giải thoát cái sân si này ra, là con người ta bị kẹt ở trong nó, bây giờ giải thoát nó ra đi, không có, mình phải đem những cái siêu lý, những cái triết lý mình xuống mình giảng dạy cho tụi nó để cho nó không còn bị kẹt ở trong đó nữa, dòng lẩn quẩn nó không có đi tới đâu hết, để cho nó biết những cái gì thanh cao hơn, những cái gì siêu thoát hơn, chứ nó chỉ biết cái thời đó mình chỉ dạy nó cái sự sân si không, thì bây giờ nó chỉ biết có nhiêu đó, mình giải thoát, nó muốn giải thoát phải nâng cao trình độ nó lên.
Bảo cho em hỏi tiếp luôn, ok vậy hồi đó em cứ mỗi lần mà nó có một cái ý xấu hay gì tới là em bắt nó vô ngồi niệm Phật, nhưng mà rồi sau đó lúc nào mình nói nó ta, sau khi giờ niệm Phật
có,
mình ngồi xuống mình nói chuyện,
nó đưa lên những đề nghị, nó nói giận người này kia, giận người kia kia, lúc đó phải giảng chấp
thôi, bắt niệm Phật liền rồi mới nói hả, hay là anh sẽ nói trước rồi mới ngồi niệm Phật?
Thì bắt niệm Phật đi rồi lát nữa giảng.
À, như là sau giờ niệm Phật bắt đầu ngồi
à, bây giờ phải nói tại sao cái đó không nên làm.
Okay, okay.
Nên bây giờ cái đó là không tốt chỗ nào, cái đó nó không hữu ích chỗ nào.
Anh bảo thầy dặn là kiểm thảo đời đạo, đó là mỗi sáng đó ngồi nói chuyện với nó, mình coi mình làm cái gì sai, mình chưa có dạy nó chỗ nào, mình chưa có giáo huấn chỗ nào.
Cái đó thì
em cũng không hiểu tại sao lại buổi sáng mà lại không buổi tối ta, em không hiểu cái đó.
Nó trong lành hơn chứ, cái đầu mình viết đó rồi mình
em
cái
biết,
đầu mình
em
nó...
biết dạ,
và
em
đó
biết,
là
em
sau biết. Sau khi làm chuyển dưỡng hướng khí nha.
Dạ đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà em không chuyện trong ngày mình đâu có gì
đó, lúc đó mình thấy lúc nó qua một năm nó yên rồi, nó lắng dịu rồi, nó lắng dịu rồi mình thích cái thanh khí điện nó vô, rồi mình ngồi giờ đó nó yên lặng tại mình lắng dịu rồi, qua một ngày tại lúc mà mình vô tiền á, lúc đó động lắm à, còn chuyện đời mà mình lo mình giải ra mà, là mình cho mình lắng dịu qua thiền định là lắng rồi mình ngủ hàng đêm là nó cũng dịu bớt rồi.
Thì dịu bớt rồi đúng rồi. Thì sao buổi sáng mình kiểm gì em cũng không thấy nó kiểm gì.
Không, cái đó là buổi đó mình phải vô ngồi mình nhớ lại coi ngày hôm qua mình làm gì.
À vậy nhớ chuyện hôm qua hả?
Nhớ hôm qua.
Em để cho nó đi tới là
hôm
nay phải làm những cái gì.
Cái đó là cái mà căn bản. Còn thầy có dạy thêm một cái nữa. Bây giờ thầy nói có một cái phương pháp nhanh hơn nữa. Là nếu mình niệm Phật thường á, là mình làm bậy mình thấy liền.
Đúng rồi, đúng, cái đó đúng.
Yeah. Thầy nói bây giờ mình có thể làm nhanh hơn nữa là mình phải niệm Phật trong ngày á, là cái đó là kiểm thảo đời đạo, mình làm bậy cho mình thấy liền.
Đúng, cái giờ.
Lúc đó mình đang ngự ở trên chân tâm, khi mà mình niệm Phật á, là mình ngự ở trên chân tâm, mình dễ thấy hơn. Còn mình xuống đây là hai cái nó hòa nhập rồi, mình không biết thằng nào hết á. Nó cũng như mình cũng như nó, sao mình dạy nó được.
Thì bà em mới nói đó, cái chuyện của em là đó, nó mà có cái ý một cái gì đó mà nó đưa tới là em nói rồi giờ bị dắt vô ngoài niệm Phật đó,
em dạ. Nói giờ tôi mắc lên chân tâm tôi ngồi vậy đó vậy mới đó nó không được ok giờ em phải sửa cái đó
phải vậy đó rồi dễ thôi
nhưng mà là xong mà nó im mà ăn xong rồi là sau khi ngồi niệm Phật xong là nó mới còn
bây giờ coi nó
có cái gì nữa
thì coi coi nó còn tái phạm không nghe không cái vấn đề là phạm
à, cái đó đó vậy
phạm rồi tái phạm á phải coi chừng chứ không
nhưng
phải
mà nó im luôn là thôi đúng không
à, nếu mà nó không có nếu mà nó không có trở lại cái vấn đề mà tương tự như vậy là nó hiểu rồi còn nếu mà trong cái cơ hội khác mà nó trở lại là nó chưa có hiểu
rồi
anh dạ. Bảo ơi cho em hỏi là cái trưởng dưỡng diễn khí á, là buổi sáng mình hít thở nhưng mà cái thời thời điểm này là bên Cali á, có cháy rừng này nọ độc quá mà có bữa nó cháy mà mình ra ngoài trời mình nghe khét luôn á vậy dạ. Mình có nên làm nữa không anh tại vì hổm rày tụi em ngưng làm là em có nói với anh Đức không biết mình hít khí khí mà hơi khí thanh vô mà giờ mình hít vô toàn là khí độc không mà không biết
thiệt ra cái chuyển dưỡng khí á, mình làm rất là nhanh mình ra dạ. Mình làm ba hơi nó không đầy một phút nữa là mình chạy vô rồi thành dạ. Ra theo anh nghĩ thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều chừng nào mình đứng ở ngoài cả tiếng ngồi mình hít thở lúc đó mình bị ảnh hưởng nhiều không còn cái này mình hít cái thanh khí điển nó vô thì mình làm ba hơi nó nhanh lắm ba yeah. Hơi mình hít ba hơi không đầy một phút nữa theo anh thấy thành ra anh thấy không có trở ngại gì hít cái chạy vô liền không sao đâu.
Dạ yeah, vậy làm được.
Tại vì cái dưỡng cái chuẩn dưỡng hướng khí đó hay lắm đó nó giúp cho rất là nhiều cái đó là hút ánh sáng đó hít ánh sáng đó.
Sau này dễ thấy ánh sáng là nhờ cái chuẩn dưỡng hướng khí á. Mà yeah. mình yếu cái đó mình còn làm biếng quá còn ham ngủ quá. Mình ra giờ đó chịu chạy mà chạy thì cũng phải đi bộ ra ngoài chứ ở nhà không có ban công.
Dạ 6 giờ là tụi em thức dậy rồi ngồi cử sáng rồi nhưng mà có một cái hổm rầy là sợ cái khí mà nó
không, bị ra chút xíu à tại vì mình dạ. Đi bộ ngoài đường mình còn hít nhiều hơn nữa mà dạ. Ra mình ra không đầy một phút mình chạy vô rồi đâu có phải mình đứng mình hít mấy tiếng ngồi đâu mà lo
dạ,
đi bộ ra ngoài mình đi bộ còn lâu hơn nữa mình hít còn nhiều hơn nữa
anh bảo nhưng mà em chuyển hưởng xong cái em thể dục trợ luân luôn á tại ngoài đường luôn á được không phải không chứ đâu cần phải đi
cái đó thì vậy. Nếu mà có thể thì làm đúng bài bản thì chuyển dưỡng khí vô rồi làm kiểm thảo đời đạo rồi muốn làm gì làm nữa
chứ phải đi vô đi ra ok
thiệt ra cái trợ
tiếp tục anh Bảo ơi
cái trợ luân mình đâu cần làm ngoài trời
dạ trong nhà
đang được. Đang ngoài đường em vô em đang ngoài đường thì không khí trong lành em làm luôn mà
mùa đông lạnh lắm à
Eli muốn nói gì
nói
em tại vì còn hết giờ cho bạn đạo Việt Nam á anh giải tiếp chứ giải thoát
rồi giải thoát xong thì bớt động loạn thì mình không còn sân si thì mình đã vượt khỏi cái từng giới đó là cái gì sân si là nó từng giới thấp cho nên mình mới động còn mình giải thoát nó đi lên mình không có ở cái giới đó nữa thì mình đâu có bị động nữa rồi
giờ cho anh hỏi nha giải thoát vậy là giải thoát là cái gì và làm sao giải thoát
giải thoát rồi bạn đạo trả lời trước đi
rồi giờ mấy anh chị bạn phát biểu nha
em nhớ thầy có nói tức là mình giải ra cái kinh nghiệm của mình giải ra thì nó mới thoát được chứ còn mình ôm giữ ở bên trong là nó không thoát được
đúng luận điểm mà đó
em thêm theo là mình phải có cái ý mình hướng là mình muốn giải thoát đó. Là mình muốn giải thoát khỏi cái kiếp này đó. Kiếp sau mình không biết mình làm gì, làm người hay là được đi lên thì mình không biết. Mà bao giờ trong đầu em cũng nói là mỗi lần em thiền là em cũng mong là có cái ý giải thoát đó.
Ý lực á, thầy hay dùng là ý lực.
Ý lực hả? Dạ, ý lực. Ý muốn giải ý lực chắc mạnh
giải thoát á, đặt mục đích giải thoát á.
Đặt mục đích người tu vô vi đặt mục đích giải thoát.
Còn gì đó mình bảo? Đó giải thoát là gì bảo?
Eli nói đi, giải thoát cái luồng điển của mình. Cái luồng điển của mình.
Giải thoát luồng điển, cũng còn cái nữa. Rồi giải thoát ha.
Ừ, nói đi.
Giải thoát là sửa tâm trong lành, cũng gọi là giải thoát. Tâm mà không còn động loạn hơn thua đó, thì mới giải thoát được. Tụ tu tự tiến mới đi tới chỗ giải thoát nha. Hướng thượng mình mới đi tới chỗ giải thoát. Sống vô điển giới mình mới được giải thoát. Và rất là nhiều cái giải thoát tại vì em đưa lên quá nhiều rồi anh chỉ nói sơ qua thôi ha thì khi mình dứt khoát á, thì mình mới giải thoát được rồi cái cuối cùng á thật sự nói cái cuối cùng cũng khó lắm mình nói là thầy nói quy nguyên á thì mới giải thoát được mới học đạo được ở xứ Phật và lục tâm thông nó mới giải thoát.
Cái đó là thành Phật rồi.
Đó là ông Phật rồi đó.
Là
rồi á, trong cái bản thể của mình á, thì mình giáo huấn được lục căn lục trần của mình á, giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa đó, cũng là một cái ý lực giải thoát nữa đó.
Thì giải thoát cái sân si của lục căn lục trần á, là mình dạy cho nó không có kéo mình xuống cái sân si nữa, thì mình đã giải thoát được cái sân si trong bản thể của mình á.
Nè, thì khi đó đó, khi mà mình giải thoát được, khi mà mình giáo huấn được cái phần hồn mình tiến hóa được á, thì mình khi đó mình mới có pháp lực, mình mới độ tha được.
Độ tha tại trần.
Độ đó, đúng rồi đó, muốn mà được độ tha như vậy thì mình phải trở về cái thực chất của chính mình. Bởi vì thầy mới nói là mình đi tìm mình chứ không, mình đi tìm tôi đi tìm tôi chứ không có đi tìm người khác. Và thầy nói thực chất mới ảnh hưởng đến người khác. Cái đó mới là nên làm. Tại vì thầy nói mình hay cái bị hướng ngoại đó, mình hay hướng ngoại thì mình hay trưng bày đó, thì cái đó nó không có độ tha được. À, thầy nói là vạn sự trên đời là không, hướng thẳng lên một con đường lối thanh nhẹ, tu thức để giải thoát, chứ mình không có hay hơn ai hết. Và mình sai, mình bị lúng thì mình mới sửa, mình mới đi được, chứ còn mình đâu có hay đâu. Nếu mình hay thì mình đâu có ngồi ở đây. Cho nên mình mới nói là đặt mục đích giải thoát, và ý lực giải thoát rất là cao đối với mình, phải mạnh lắm á, mới làm được cái chuyện đó. Và cuối cùng trường tra diệt dục mới giải thoát, xóa hết nghiệp tâm mới giải thoát, nghiệp lực của mình hết thì mình mới giải thoát được. Rồi ca sĩ Chính đi mất tiêu rồi.
Rồi nói tiếp đi.
Đó, mình giải thoát để làm gì? Thầy nói đó, cuối cùng giải thoát là đi về nguồn cội, đi về quê xưa chốn cũ của mình đó. Ở nhà trên đó nhiều lắm á, thầy nói đó. Mà muốn như vậy là phải trở về với ánh sáng của mình đó, của chính mình á, thì mình mới giải thoát được. Còn mà mình ôm, mà thầy nói mình ôm, mình nắm, mình bắt á, mình ôm mê, tạo chấp đó, những cái đó là mình không có đi được, và cũng không có giải thoát được.
Rồi, câu chó nha.
Dạ.
Thực hành chánh pháp, tánh thật trong. Thực hành chánh pháp thì lâu lâu cứ trở lại hoài, chừng một hai tuần cái chỉ chánh pháp nó trở lại hoài. Bây giờ bạn đạo nhắc lại cho chánh pháp là gì, nhắc lẹ đi. Ha, ai cũng có nhớ hết, nhắc lẹ đi coi. Rồi có thiếu ở Eli bổ túc là một lần để cho nó đầy đủ đi. Rồi chánh pháp là gì?
Tú có ghi.
Cô An là
thuộc. Em đọc nốt nữa hả? Thôi để cô An nói trước đi. Em có rồi, em kiếm ra
rồi. Cô An nói trước đi, cô An.
Tử trượt lưu thanh.
Đó, thấy chưa, nghe thuộc lòng luôn á.
Ghê chưa.
Rồi, còn gì nói tiếp đi. Ai có bạn đạo thì nhớ cái gì cứ nói tiếp đi. Tại vì cái này trở lại hoài, ông thầy không cố ý mà ông cho cái chánh pháp nó trở lại hoài à. Chừng một hai tuần nó trở lại, một hai tuần nó trở lại à. Mà tại nó nhiều quá mình nhớ không hết, bây giờ sẵn kỳ này làm luôn một lần đi. Còn gì nữa?
Pháp là khứ giả, và càng ngày càng thấy mình sai là chánh pháp.
Rồi, cái gì nữa? Đóng góp đi, mỗi người đóng góp một phần đi.
Giúp tình tiến
sự quân bình.
Trực giác.
Trở về sự quân bình của chính mình. Thiện muốn đóng góp gì không?
Dạ, cháu đã đóng góp thêm một chút, tức là chánh pháp là một pháp cho tất cả mọi pháp này. Thứ hai là khai triển trực giác này. Ba là trở về không này. Tư là thanh nhẹ này. Thứ năm là không lệ thuộc vào tha lực. Và dẹp bỏ được cái tính hư tật xấu của mình này. Nó có nhiều cái định nghĩa về chánh pháp lắm chú ạ.
Nhiều lắm.
Và trung dung, không nghiêng bên trái, không nghiêng bên mặt đấy.
À, trung dung mới đi tới vô cùng được. Cái đạo trung dung mới đi tới vô cùng. Rồi gì nữa? Còn ai nhớ gì nữa không? Hết rồi ha. Rồi Eli nói tiếp đi, coi còn thiếu gì không?
Còn em thiếu. Nói hết luôn.
Nói đi.
Thiếu nhiều mà chị.
Nói đi.
Thiếu mình tiến nè, từ Phật tổ nè, trực giác nè, gỡ rối phức tạp trong nội tâm nè, gỡ rối.
Đúng rồi, thiếu cái đó.
Rồi tu bằng điển nè, rồi luồng điển xuất phát trên trung tâm bộ đầu nè, và hồn nhiên tự nhiên trở về nội tâm. Còn thiếu gì chị?
Thiếu, tại vì nói
thiếu nữa
chứ. Rồi, hồi nãy giờ Thiện là nói nhiều nhất á. Rồi tiếp tục ha, tiếp tục cái phần của thiện ha. Giờ thôi chị đọc lại từ đầu đến cuối luôn nha, nó tại có mười mấy chuyện ạ.
Đúng rồi, đọc hết.
Rồi đầu tiên là thứ trượt Lưu Thanh. Quy không trở về, quy trở về không, thanh tịnh. Ha. Phát triển một đường đi lên, đi thẳng một đường đi lên, từ trung tim á, đi thẳng lên, hiểu sai lầm của chính mình, sửa mình. Tôi đi tìm tôi, cũng là một chánh pháp. Trực tiếp về Phật, trực giác cũng là một chánh pháp. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm cũng là một chánh pháp. Trung dung không theo bên mặt cũng như bên trái. Rồi một pháp không bị lệ thuộc và khó tìm một cái pháp tốt và một pháp cho tất cả mọi pháp. Rồi cái đường chánh là đường tha thứ và thương yêu. Từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh. Trở về với nội tâm của chính mình. Đó là con đường chánh giác đó, không bị lệ thuộc. Đó cũng là chánh pháp. Hành phát triển tâm thức hay là tự thức cũng là một chánh pháp. Và truy tầm chánh đạo, chân lý cũng là một chánh pháp. Rồi cuối cùng là tôi phải đi mới là chánh pháp. Còn tôi không đi chưa chánh pháp. Mình còn bị kẹt. Đó là những cái clip mới chị mới có thêm á.
Thành ra bây giờ mình thâu lại đó, nguyên cái danh sách này đó, mai mốt mình ráng nhớ.
Từ từ em sẽ đưa lại, tại cái này thực sự cũng đưa rồi, nhưng mà có thêm nữa thì em sẽ làm lại.
Thành chánh pháp, tánh thật trong. Tại sao thầy nói là tánh thật trong, có nghĩa là cái gì? Tại sao cái tánh mình nó trong là làm sao? Trong có nghĩa là gì? Mình có thể thêm chữ gì được làm sao?
Nhìn xuyên suốt hả?
Trong sạch, trong sáng. Trong sạch, trong sáng.
Không có bị một cái gợn nào đó.
Trong sạch, trong sáng là cái gì nữa?
Thật thà không anh? Thầy nói tu là mình phải thật thà.
Thật thà, không có dối trá thì nó trong, không có giấu giếm mà không có che đậy, nó trong. Tại vì nó, tại vì khi mà thầy dùng cái chữ trong á, mình mường tượng tới cái gì, nó gợi cho mình cái hình ảnh gì khi mà dùng chữ trong.
Em cho là nhìn xuyên suốt đó, phải không? Nhìn xuyên
suốt cũng như là một thủy tinh vậy, nó cũng trong. Một cái ly nước mà nó lắng động nó cũng trong.
Màu sạch luôn này, thầy ghi sạch trong là không có,
thật
không có
trong.
Gợn luôn anh ơi.
Thật trong nghĩa là nó trong, trong veo á. Thật trong.
À thật trong hả, chứ không phải sạch trong hả?
Không, thật trong.
À thật trong thôi, vậy là lắng được.
Là khi mà nó lắng hết á, mình để cái cặn nó lắng hết thì cái nước nó trong. Thì bây giờ cái tánh của mình á, làm sao mà để cho nó lắng trong, là nó không có giấy động nữa. Nó không có làm cho mình động loạn nữa thì lúc đó nó mới trong nha. Bây giờ nó cứ giấy động hoài là biết ngày nào mới trong. Rồi nó trong sạch, nó hoàn toàn nó được thanh lọc, nó được cũng như là khứ trượt, nó còn cái thanh không thì nó mới trong. Mà nó còn chút ô trượt là nó không có được trong. Thấy không? Như là cái
cũng như thầy nói một đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó nó trở về với hồn nhiên, với tự nhiên đó, nó cũng trong suốt lắm.
Nó đâu có gì, nó đâu có bị nhiễm trần. Cái tánh
nó không có nhiễm.
Cái tánh nó không có bị nhiễm trần. Bây giờ mình sống lớn lên, mình cái tánh mình bị nhiễm trần. Bây giờ mình làm sao mình trở về baby, mình làm sao mình trở về đứa con nít mà cái tánh nó rất hồn nhiên và tự nhiên, thì lúc đó nó trong, nó không có bị những, nó không có bị những cái mà phàm tục nó lôi cuốn mình, như là sân si, ganh ghét, so đo, giận hận, nó không còn cái tánh đó thì nó nhẹ rồi đó, thì lúc đó nó mới trong. Còn nó bị dướng bận mấy cái chuyện đó là con người nó nặng trược lắm, nó không có trong. Cái này cũng như được thanh lọc, tánh nó sửa sạch sẽ rồi, nó quét dọn sạch sẽ rồi đó, thanh lọc đúng mức rồi. Mình mượn cái chánh pháp mà mình thanh lọc đúng mức rồi, nó trở về không thì nó thật thử là trong.
Không, cũng như bác cũng như bác Thái á, bác Thái nói như nè, nó giờ lớn tuổi quá rồi tu không được. Cái thầy nói đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, bây giờ vẫn tu được mà. Thầy nói là bây giờ già quá rồi, không có sức khỏe, tu không có được. Thì thầy mới nói như vậy là ông nói đứa con nít cũng là không có sức khỏe. Ông nói bà nói hồi còn nhỏ có sức khỏe, cái thầy nói con nít cũng có sức, đâu có sức khỏe, tại người ta có sức khỏe thì người ta đâu có ấm với bồng. Thì thầy nói là khi mình trở về đó, thầy nói bây giờ mình tu đó, mình trở về là tại vì khi mà mình xuống đây là hàm răng mình không có lợi, chỉ có cái lợi không, mà bây giờ mình tu mình trở về mình hết cái lợi đó, là mình hồn nhiên với tự nhiên rồi đó. Tôi từ mà không có lợi gì trở về chứ không có lợi gì cũng giống nhau thôi. Thầy nói như vậy. Thầy trở về không rồi đó.
Trở về không thanh nhẹ, về không thanh nhẹ không? Đời cũng không mà đạo cũng không, mà cái đạo, cái không của đạo nó khác. Cái không của đạo là cái không trong minh triết. Còn cái đời trở về không là không còn gì hết á. Xác này phải trả lại thế gian là trở về không. Nhưng mà mình trở về không với đạo là cái không trong minh triết, qua biết bao nhiêu sự nhồi quả và kích động và phản động là cái phần hồn được hiểu rất nhiều, nó mới trở về trong được, nó quán thông rồi nó mới trở về trong. Nó đầy sự
minh triết. Ngoài đời chúc anh đạo bà Thái còn mất anh quên rồi.
Mất Tết đây, mất. Năm ngoái. Mới mất năm ngoái 105.
Như năm nay mà anh bảo như năm nay, năm nay.
Này hả? Năm nay không có, năm ngoái, năm nay đâu có ai đi đám ma được, năm nay là bị Covid rồi.
À anh bảo đi năm ngoái hả?
Ở năm ngoái với năm nay đâu có
năm đi. Ngoái, năm ngoái. Không, hình như đầu năm.
À, đầu năm hả? 105. 105, 106 tuổi gì đó, chắc đầu năm chứ không phải.
Đầu năm.
À đầu năm hả? Mới mất đây.
Vậy là mất rồi hả?
Chắc bác Thái là thọ nhất trong vô vi đây nhỉ?
À, thọ, trăm lẻ mấy tuổi đó thọ. Dạ, dễ sợ không?
Rồi, anh Bảo ơi, tại vì cái bài đó cũng tới đó là kết thúc trên Bảo, em muốn nói thêm chút xíu.
À, bây giờ kết thúc rồi đó, Eli muốn cho bonus gì thì cho đi.
Rồi. Bây giờ em hỏi mọi người ha, trong bản thể mình có 7 vì sao, có ai nghe cái này chưa? 7 vì sao.
Kể ra đi, cái đó là sao gì đâu.
Có sao gì?
Chắc chưa nghe đâu ha. Thôi chưa nghe thì nói đi cho đỡ mất thì giờ.
Chị chưa upload sao nghe phải không? Chị chưa
upload sao nghe. Cái này đó. Cẩm Tú biết luật rồi đó. Cẩm Tú bây giờ nó hiểu luật rồi đó. Cái nào có upload rồi mới được.
Không, cái này là có upload mà không phải chị. 7 vì sao, mình có 7 vì sao. Là ông Tư nói mình đó là mình có 7 vì sao vô cái bản thể mình. Thật sự mình nghe ông thầy nói là ánh sáng vô bản thể mình thì mình không hiểu, nhưng mà bây giờ ông Tư nói rõ hơn là mình có 5 vì sao là kim mộc thủy hỏa thổ, rồi có mặt trời với mặt trăng, nó thành 7 vì sao.
À, cái mặt trời của mặt trăng của mình đó là nó hút cái ánh sáng của bên ngoài, nó đem vô cho cái tiểu thiên địa này.
Dạ. Nhưng mà cái đầu tiên là cái mà người mà phát được cái Moni Châu ra rồi đó, là cái đó nó hút còn dữ dội hơn nữa. Khi đó là hút toàn bộ tất cả mọi thứ xung quanh. Nó hút hết. Rồi có một thêm một cái nữa là, tại vì em nói ngắn gọn thôi. Cái lúc kỳ khoảng 2 tuần em có post vô group là có cái khai thông trí tuệ em sửa lại. Không biết có ai nghe lại không?
Cái bài mà clip mà khai thông trí tuệ á. Ở trên YouTube cái post lại.
Dạ.
Chưa chị thôi cho em hỏi tiếp giờ, chị nói 7 vì sao, do đó mà chị nói mỗi cái tạng mình phát sáng đó hả? Nó giống gì sao?
À, giờ nói tới cái này nè, nói tới nè, giờ nói tới nè ha. Rồi bây giờ cái hôm trước cái bài khai thông trí tuệ tại cái giờ này nó cũng hơi tối cho bên Việt Nam á, em nói ngắn gọn thôi, khi nào mình học tới cái bài khai thông thì em nói chi tiết hơn ha. Thì trong cái khai thông trí tuệ đó trước á thì mình có nói là khai thông cái ngũ tạng trước. Nhưng mà thật sự bây giờ em có những cái clip về ngũ quẩn thì thầy nói là bắt đầu từ cái khai triển ha. Cái khai triển thì em không có nói thêm cái chi tiết, từ từ em sẽ nói thêm, nhưng mà bây giờ em chỉ nói cái khai mở cuối cùng á, cái cuối cùng nha. Cái cuối cùng mà nó khai thông rồi đó là cái ngũ quẩn nó khai trước. Khi mà cái ngũ quẩn nó khai á thì cái đầu nó phát sáng. Thì ở dưới này cũng các cái pháp của mình á, từ soi hồn, pháp luân thường chuyển, tất cả những cái pháp của mình á, nó bắt đầu những cái ngũ tạng của mình á, nó mới tách ra. Tách ra kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi cái đều tách ra, tách ra là nó mới phát sáng, mà khi nó phát sáng nó mới huệ tâm, cái đó gọi là huệ tâm. Thì khi đó thầy nói là khi mà cái ngũ quẩn nó vừa phát sáng á, thì là cái bắt đầu từ từ cái huệ tâm nó bắt đầu nó phát sáng luôn, thì cái đó có nghĩa là cái ngũ quẩn nó phát trước. Tại vì mình tu là mình tu cái soi hồn trước, cho nên mình tu cho cái bộ đầu trước, cho nên cái ngũ quẩn nó phát trước, rồi tới cái ngũ tạng nó bắt đầu phát sáng là ra, nó ra thì khi Moni Châu nó đi ra đó. Khi cái Moni Châu nó đi ra đó thì lúc đó nó có minh cảnh đài, thì khi đó nó mở cái huệ nhãn nó mở luôn, tại vì nó có minh cảnh đài cái huệ nhãn nó mới thấy được. Thì á, ở trong cái bản thể mình á, ở trong cái ngũ tạng thì có 5 cái tạng mà phát sáng lên á, gọi là huệ tâm, nhưng mà cái ngũ quẩn á nó có phát sáng, nó gọi là huệ gì. Và trên cái đầu mình á, ông Tư với ông thầy có nói trên cái đầu của mình nó ngũ quẩn nó có cái huệ gì, mọi người có nghe không? Anh Bảo có biết cái huệ gì trong cái đầu của mình không?
Vậy giác.
Vậy giác là mới có một cái rồi. Uh-huh. Và cái đó em chưa có tìm được là cái điểm nào huệ giác, em không biết phải Hà Đầu Thành không, nhưng mà em nghĩ là Hà Đầu Thành, nhưng mà từ từ em sẽ tìm thêm cái clip đó. Nhưng mà trên đầu mình nó có cái huệ, có ai biết cái đó là huệ gì không?
Huệ gì?
Vậy mới hỏi hết đi. Bảo hỏi hết đi.
Anh Bảo còn không biết thôi, chị nói thì chị em
không biết. Cảm ơn cái đang chịu á.
Rồi, trên đầu của mình á có cái huệ nhĩ. Huệ nhĩ nằm đâu?
Huệ nhĩ là lỗ tai mà.
Đúng rồi, là huệ nhĩ. Ông Tư nói có huệ nhĩ. Mình có huệ khẩu. Mà khi ra những người mà ta phát cái ngũ quẩn mà nó phát á, những cái đó người ta phát ra những cái lời chơn ngôn, những cái triết lý làm thầy mình đó, đó là huệ khẩu. Ha, cái lỗ tai thì nghe rất xa đó, như anh Bảo nói xa là huệ cái gì nhỉ đó anh Bảo, chữ gì đó
huệ nhã
không, không. Thiên nhĩ
thiên gì đó, thiên nhĩ thiên nhãn đấy. Và...
không, nó có hai cái chữ thiên lý nhĩ. Thiên lý nhĩ rồi,
thiên lý nhĩ, đúng rồi, thầy dạ. Nói thiên lý nhĩ,
cái chữ nó khác chút xíu. Chị đọc trong cái thiên này vô ký thầy nói cái gì cũng là nhãn với nhĩ, nhưng mà thiên lý nhĩ cái gì thì sao, em nói lại cái từ đó em quên mất đó rồi. Rồi thì mình có ba cái đó, thì có cái huệ nhãn nữa ha, mình có ba cái huệ. Còn mấy cái đạo khác thì nó có cái khác nữa, nhưng mà mình chỉ biết là có huệ nhĩ, huệ nhãn với huệ khẩu, là cái đó ông Tư với ông thầy nói. Ha, cái ngũ quẩn nó phát sáng thì mình có những cái huệ.
Chị em nói em này là em nhắc lại thôi nha. Vậy là chị hồi nãy chị nói là
thiên
minh cảnh đài đó là huệ nhãn, vậy là khi mà nó để xuống dưới, nhưng mà anh chị nói là mới đầu nó phải mở cái bộ đầu là ngũ quẩn đúng không, thì nó mới có huệ nhĩ. Dạ là mở trước rồi mới
không
qua
phải
khẩu giống
như cái, thế, đúng là sao? Cái bộ đầu mình khi mở thì nó có ba cái huệ đó, cái đầu rồi. Đầu ngũ quẩn thì nó ngũ quẩn nó phát sáng là mình không còn cái đầu nữa đó, là cái
rồi,
đó là
mất bộ đầu rồi,
cái đó là mất bộ đầu đó là ngũ quẩn dây không rồi đó. Còn khi nó vừa phát sáng á, là ở dưới đây huệ tâm nó cũng phát, năm cái ngũ tạng nó tách ra là nó phát sáng ra luôn, thì cái mô đi châu nó mới xuất ra thì cái hồn mình mượn cái mô đi châu đó, nó là đi luôn á, là cả hai đều phát sáng, cái bộ đầu nó cũng có cái hào quang và cái mô đi châu nó cũng có hào quang, cả hai đều có hào quang nha, chứ không phải một cái nha.
Ủa vậy từ đó không phải là huệ cái minh cảnh đài mở trước hả chị?
Minh cảnh đài nhĩ mà cái môn đi châu ra, không phải cái minh cảnh đài này nó liên quan tới cái môn đi châu và liên quan tới cái huệ nhãn.
Đúng rồi, đúng em rồi đó. Thì là cái đó đi trước không chị, phải có đó đi trước không đâu, cái bộ đầu vẫn đi trước hả?
Quẩn
lúc nào đi trước á, vừa đi ra là cái vừa sáng ra là cái thằng ngũ tạng nó cũng phát sáng, nó huệ tâm rồi đó.
Nó theo liền á, nó theo liền đằng sau á là cái ngũ tạng nó theo lên luôn á.
Phát sáng á.
Ok.
Huệ tâm khai đó.
Thì huệ tâm lúc đó là mình đạt được cái huệ tâm là ra con người sáng suốt vô cùng lắm.
Cho nên chị phải làm lại cái clip khai thông trí tuệ, tại vì chuẩn bị ra cái khai tâm mở trí nó cũng rất là hay, nó cũng dính dáng tới những cái đó.
À, đi lên cao rồi đó, không phải trình độ.
Đi lên cao rồi đó nha, lên đó đi nghe rất là hay, từ thấp đến cao cũng có.
Học cái mở trí thôi chứ không phải trình độ của mình.
Dạ, mình học cái đó để mình hiểu được,
để biết thôi.
Để đừng có nói bậy thôi.
Ai nói bậy mình biết. Ai nói bậy mình biết.
Rồi, thôi chấm dứt cái này đi, bạn đạo đi nghỉ ngơi. Cho bạn đạo nghỉ ngơi đi, muốn nói gì tuần sau nói tiếp nha. Xin cảm thật cảm ơn tất cả quý bạn ha, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Chào anh Bảo, chào chị.
Vâng, con là chào tất cả các ông
bạn, con
đạo. Chào anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Chào
tất cả nhé.
Chào hết mọi người nha.